Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá.
tan ma to na ya ye nan mo po di ye po ro che te la pan na ye po ti sa to po ye mo po sa to po ye mo po kya ro ni kya ye an sa pan na va te su ta na tan se nam mo se kya ri do Bom ho lie po ro chet te sa po nai ling to po nan mo no nai kin zu te li mo po an to sa me sa po po ta to su tan mo se yin sa po sa to nan mo po sa to nan mo po che mo po te to tan chi ta an to po lu te lu chan te cha lu te yi te li mo po putti sa to Sakko mo nai mo ke ri tori chiru chiru chen mo toru toru wasage ti mo ko wasage ti to nai pe ri ni sakko nai ye se nai mo mo wan mo nai mo te ri i he san nai o nai san po nai se ri wasan wasan po
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi quý vị nghe pháp thì hãy chắp tay thành hình búp sen để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính mời thượng tọa ngồi an tọa. Và tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm Giáp Ngọ, đạo tràng niệm Phật chùa Phước Thể, chúng ta được cái vinh hạnh thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành từ thành phố Cần Thơ, chùa Bửu Liên, Cây Bàn ghé thăm đạo tràng Phật tử chúng ta và có một buổi tọa đàm với tất cả Phật tử chúng ta, đem những cái kiến giải để chỉ dẫn cho Phật tử một số kiến thức để làm hành trang trên con đường tu học. Thì hôm nay thượng tọa chẳng quản đường xá xa xôi đến đây ban cho đạo tràng Phước Thể chúng ta một thời pháp. Thầy mong cho tất cả Phật tử hãy lắng lòng, tĩnh tâm để mà lắng nghe những lời thuyết giảng của thượng tọa giảng sư để hầu làm hành trang trên con đường tu học chúng ta sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ chùa Phước Thể cùng toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong buổi tối hôm nay. Trước khi đi vào buổi pháp thoại, thầy mong quý nam nữ Phật tử của chúng ta cố gắng giữ gìn thân và tâm của mình được trang nghiêm và thanh tịnh, để rồi chúng ta mới có thể thẩm thấu được tất cả những lời dạy của Đức Phật. Cái nhân duyên mà chúng ta gặp Phật hoặc là chúng ta nghe được những lời Phật dạy, nhân duyên đó rất là khó tìm. Bây giờ quý Phật tử đó, chúng ta đã vượt qua được tất cả những cái điều khó. Thứ nhất đó là nhân thân nan đắc, thân người khó được. Bây giờ toàn thể nam nữ Phật tử của chúng ta đã mang được thân người rồi. Phật pháp nan văn, lời dạy của Phật khó nghe. Mà bây giờ quý Phật tử đã sắp xếp thời gian, tất cả mọi công việc của gia đình để chúng ta đến đạo tràng, chúng ta nghe được những lời dạy của Phật. Đó là một điều khó thứ hai. Chúng tăng na ngộ, tức là chư tôn đức, tăng ni, quý Phật tử khó có thể gặp mặt được lắm. Mà bây giờ thì quý Phật tử đã gặp được rồi, phải không? Quý Phật tử gặp được ai? Hòa thượng viện chủ của mình. Cho nên đó, tất cả những cái điều khó mà quý Phật tử đã đạt được hết rồi, thì bây giờ chỉ còn một việc khó nữa thôi, là cố gắng chúng ta đến đạo tràng, giữ cho thân và tâm của mình thật là trang nghiêm, thật là thanh tịnh, để rồi chúng ta mới có thể nghe được những lời dạy của Phật, để rồi mình mới có thể sửa. Trên đoạn đường đi, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đi cong cong, đi quẹo quẹo, chúng ta chưa có đi ngay được. Rồi mơi mốt đó, rồi cái lỡ mất thân người, quý Phật tử ơi, rồi chúng ta trở về cát bụi, linh hồn của mình bơ vơ giữa cái cõi vô hình. Mình không biết đường đi, lối về của mình nữa. Cho nên hôm nay là cái buổi tối mà gọi là cái buổi cuối cùng của năm Giáp Ngọ. Quý Phật tử đến đạo tràng Phước Thể tu cái khóa này, cái lần này là cái lần chót trong năm, để rồi chúng ta chuẩn bị đón mùa xuân, để rồi sang năm mình sẽ đẹp hơn, mình mới hơn và mình có thể thay đổi nhiều hơn. Nhân duyên nhiều kiếp ở nơi này, tình nghĩa đạo tràng cũng ở đây. Dâng hết tâm tư về Phước Thể, sao mà lưu luyến phút giây này. Thì quý Phật tử thấy rằng là đạo tràng thì nói chung, nhưng mà đối với Hòa Thượng Viện Chủ ở đây nói riêng, thì tất cả chúng tôi là những người đến đạo tràng để mà nói chuyện với quý Phật tử, tất cả những thành viên đi theo, chúng tôi đều có một cái nhân duyên rất lớn đối với Hòa Thượng, đối với đạo tràng chùa Phước Thể. Cho nên đó, quý Phật tử cũng vậy, mình ở gần gũi chư tôn đức, gần gũi Hòa Thượng, thì quý Phật tử phải cần trân trọng nhiều hơn. Và cái đề tài trong buổi pháp thoại này chúng tôi gửi đến đạo tràng được mang tên là tạo phúc và gây quả. Là một đề tài có thể nói là tổng kết cuối năm, phải không quý Phật tử? Từ hồi đầu năm mình tu cho tới bây giờ đó, quý Phật tử thấy rằng mình đã tạo được bao nhiêu phúc, rồi mình đã gây được bao nhiêu quả. Đạo tràng chùa Phước Thể tạo phúc hay gây quả? Tạo phúc hay gây quả? Mô Phật hai cái luôn. Hai cái luôn đó. Con vô trong đây con tu, con tạo phúc, nhưng rồi cái là con gây quả liền tại chỗ. Phải không quý Phật tử? Giống như bây giờ nè, tối hôm nay quý Phật tử dành dụm một chút ít thời gian quý báu của mình, tất cả chúng ta tập trung lại đây, để rồi chúng ta thưởng thức tất cả những lời dạy của Đức Phật mà cách đây hơn 25 thế kỷ rồi Đức Phật đã để dành cho chúng ta. Thì trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, quý Phật tử ngồi, quý Phật tử lắng nghe lời dạy của Phật, là quý Phật tử đang tạo phúc đó, phải không? Mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình tu cả một ngày như vậy đó, quý Phật tử xây được một cục gạch mà thôi. Mỗi một lần mình đến đây mình tu, quý Phật tử ơi, nó trọn vẹn từ sáng cho tới chiều tối, là quý Phật tử đã xây cho mình được có một viên gạch công đức thôi. Mình tu được hai lần, mình xây được hai viên. Một tháng quý Phật tử đến đây tu được mấy lần? Một tháng tu mấy lần? Một tháng xây được hai viên gạch, ngồi về nhà đập hai viên gạch đó bể hết luôn. Tu xong rồi cái bắt đầu đập bỏ, tu xong rồi cái đập bỏ. Cho nên tất cả chúng ta hủy hoại công đức lành của riêng mình lắm quý Phật tử. Tất cả chúng ta hôm nay mang được thân người rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý của mình nó được trọn vẹn, là quý Phật tử từ vô lượng kiếp tới bây giờ, tất cả chúng ta đã xây cho mình không biết bao nhiêu viên gạch công đức để mình mang được thân người. Nhưng mà tiếc có một cái, quý Phật tử hôm nay mang được thân người rồi mà mình cứ đập đổ công đức lành của mình, mình hủy hoại cái thân người của mình rất là nhiều. Cho nên như vậy rồi làm sao chúng ta tạo phúc đây? Có đôi khi quý Phật tử vào trong đạo tràng, đi đến chùa, quý Phật tử những tưởng rằng tất cả những cái công việc đó gọi là tạo phúc, nhưng mà nó chính là những cái vấn đề gây họa mà mình không hiểu. Phải không quý Phật tử? Có đôi khi chúng mình ngồi mình đọc kinh, mình tưởng chừng như là mình đang tạo phúc, nhưng mà mình đang gây họa mà mình không hay. Quý Phật tử vào trong đạo tràng đọc kinh, trước khi mình dùng cái miệng của mình để mình đọc kinh, thì quý Phật tử ơi, con mắt của mình phải chuẩn bị để đọc kinh, lỗ tai của mình chuẩn bị đọc kinh, lỗ mũi của mình chuẩn bị đọc kinh, thân và tâm của chúng ta cũng phải chuẩn bị đọc kinh, chứ không phải chỉ cho cái miệng nó đọc không đâu. Thành ra rồi có đôi khi mình cho cái miệng đọc kinh, cái miệng nó ngồi nó đọc, thí dụ như là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát mà con mắt nó liếc người ta. Thấy không? Cái miệng mình đọc kinh mà con mắt của mình nó chưa bao giờ thâm nhập được kinh điển. Vậy thì quý Phật tử ơi, mình đang say mà mình đang đọc, mình đang say mà mình đang đọc. Hoặc là mình ngồi mình đọc kinh mà quý Phật tử cứ bực mình, cái bà ngồi ngoài sau lưng mình, cái con bà này bà đọc kinh gì đâu mà bà đọc dở mà bà đọc thiệt là lớn làm cho tôi đọc hỏng được. Thì quý Phật tử ơi, mình vừa đọc kinh, mình vừa xây dựng cái phúc mà mình vừa đọc đổ cái phúc của mình. Trong đạo tràng có khi nào bực mình người khác đọc kinh mà sau lưng mình không? Có bực mình không? Mô Phật, có. Phải không quý Phật tử? Cái đó nó có đó. Cho nên cái người nào mà đọc dở mà còn la lớn thì bản thân cái người đó đã tạo ra cái quả rồi đó quý Phật tử, làm động chúng. Cho nên khi đọc kinh mình phải hòa với chúng, mình không có đọc lớn hơn ai hết. Đó, mình đọc từ từ, mình đọc để mình hiểu chứ không phải mình đọc để mà mình la làng lên. Cho nên cái người đọc mà đọc lớn quá, ác tiếng của đại chúng thì người đó không phải tạo phúc rồi. Bản thân người đó đã tạo cái quả đầu tiên là làm động chúng. Tức là mình đọc lớn quá, mình đọc dở quá, mình đọc ác quá đi, thành ra rồi đại chúng người ta bực mình hết trơn cả một đạo tràng. Thì như vậy là mình đến đạo tràng mình tu mà không có xây được một viên gạch phúc báo nào hết, mà chúng ta đã đọc vỡ đi tất cả những viên gạch mà chúng ta đã xây từ lâu. Uổng không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta những tưởng như vậy là tốt, nhưng mà cái đó chính là cái gây họa. Mà mình tu không biết bao nhiêu lâu rồi, mà cuối cùng rồi cái phúc của mình không có. Để rồi quý Phật tử ơi, rồi cái mình bị bệnh, vô trong đạo tràng nói lại Phật A-di-đà, sao con tu nhiều quá mà con bệnh cũng nhiều luôn. Phải không? Bệnh là gì quý Phật tử biết không? Là cái quả nó đã đến rồi đó. Cho nên mình tu sao mà cho mình đừng có bệnh, cái thân của mình không bệnh, cái tâm của mình không bệnh luôn mới được. Còn mà mình tu mà để cho cái tâm mình bị bệnh hoài, quý Phật tử biết cái tâm mình bị bệnh là sao không? Mình tu có nghĩa là mình sửa đổi cái tánh tình của mình. Cái tánh tình của quý Phật tử hiện tại bây giờ người nào cũng giống nhau hết đó, nhưng mà nó chỉ phát bệnh khác nhau thôi, nó khác thời gian thôi. Chứ tất cả chúng ta đều có một cái bệnh tâm giống hệt như nhau. Thứ nhất là bệnh ích kỷ. Người nào cũng bị cái bệnh đó hết. Nam bệnh ích kỷ theo nam, nữ bệnh ích kỷ theo nữ, già bệnh ích kỷ theo già, trẻ bệnh ích kỷ theo trẻ. Người tu lâu ích kỷ theo lối người tu lâu, người mới vô tu ích kỷ theo cái người mới vô tu. Cho nên tất cả chúng ta đều mang một cái bệnh giống nhau như vậy. Đó là cái bệnh đầu tiên, bệnh ích kỷ. Cái bệnh đó chính là cái tai họa lớn nhất của kiếp người đối với Phật tử. Ích kỷ là gì? Ích kỷ có nghĩa là chỉ làm lợi ích cho bản thân mình thôi. Chữ ích là lợi ích, chữ kỷ là thân của mình. Ích kỷ là mình chỉ biết lo cái lợi ích cho bản thân mình thôi. Nhưng mà cái nghĩa đen, cái nghĩa bóng của nó đó, cái nghĩa bóng của chữ ích kỷ đó có nghĩa là nhỏ mọn. Đạo tràng chùa Phước Thể ai nhỏ mọn đâu, giơ tay lên coi. Mô Phật, thầy ơi đừng có kêu tụi con giơ tay. Phải không? Tất cả chúng ta đều ích kỷ hết đó quý Phật tử à. Người nào cũng ích kỷ hết đó. Nhưng mà cái người ích kỷ ngày hôm nay, qua ngày mai tới người khác ích kỷ. Cho nên cái bệnh lớn nhất, cái bệnh đó nó làm tiêu tan công đức lành của mình hết đó quý Phật tử à. Cho nên có đôi khi mình đến chùa, mình công phu, mình công quả rất là nhiều, nhưng chỉ cần một niệm ích kỷ thôi là tất cả những công đức lành của mình nó tiêu tan hết luôn. Quý Phật tử biết ích kỷ sao không?
biết sao là nhỏ mọn hơn quý Phật tử? Có nghĩa là quý Phật tử không tha thứ được cho ai hết. Đó là cái tâm nhỏ mọn, cái tâm ích kỷ đó. Mình là người tu rồi, quý Phật tử ơi, mình đi theo con đường của Phật, mà cái tâm của Phật là cái tâm mênh mông, cái lòng của Phật là cái lòng bao dung. Mà quý Phật tử chỉ cần mình là con của Phật mà mình không được mênh mông, tâm của mình không được bao dung, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đã ích kỷ rồi. Mà mình ích kỷ rồi đó quý Phật tử, mình gieo cái nhân cô độc. Hiểu không quý Phật tử? Bây giờ mình sống mà mình ích kỷ quá, mình không tha thứ cho ai hết, mình giận người ta mình cứ để trong bụng hoài, mình gieo cái nhân cô độc. Quý Phật tử thấy có biết bao nhiêu người sanh ra làm kiếp người rồi, quý Phật tử thấy họ sống cô độc lắm. Sống trong gia đình, cha mẹ anh em không ai thương hết. Đi ra ngoài đời, hàng xóm bạn bè cũng không ai thương luôn. Cuối cùng rồi đó họ gặp tất cả những điều trắc trở trong cuộc sống, rồi họ cứ sống cô độc hoài. Đó. Rồi hỏi sao mà cùng một tuổi mà người ta sống sung sướng, cùng một tuổi mà người ta được gia đình thương yêu, còn mình cùng tuổi với người đó mà mình cứ cô độc hoài. Là do cái tâm của mình gieo cái nhân ích kỷ đó quý Phật tử. Đạo tràng của mình có thích kiếp sau mình sống cô đơn một mình không? Có thích không? Đau khổ lắm quý Phật tử. Có nhiều người bây giờ đó, hồi nhỏ làm con gái trong gia đình, cha mẹ không có thương, đi làm nuôi cha nuôi mẹ mà cha mẹ không có thương mình, anh chị em cũng không thương nữa, rồi cứ khóc hoài luôn. Rồi lớn lên có chồng, chồng cũng không thương luôn, rồi con cái nó cũng không thương luôn, rồi tiếp tục khóc nữa, khóc âm thầm trong cái tuổi thân của mình. Rồi đi ra ngoài đường bị bạn bè nó lường gạt, rồi cuối cùng rồi cũng không ai thương luôn. Và khi bệnh rồi đó, không ai chăm sóc, không ai mà nuôi dưỡng hết quý Phật tử. Về già rồi đó, cái bắt đầu con cái nó liện vô trong cái viện dưỡng lão đó, rồi nằm cô độc một mình, rồi có đôi khi chết không ai hay luôn. Thấy không? Cho nên đó là do cái nhân của mình là gì? Mình sống mà mình ích kỷ quá, mình sống mà mình không bao dung, không độ lượng cho ai hết. Đó chính là cái tai họa mà mình tạo nên. Mình đi chùa mà tại sao mình không thay đổi được cái tật xấu của mình? Mình đi chùa mà tại sao mình không giặt sạch cái tâm của mình quý Phật tử? Mình đi đến đạo tràng, quý Phật tử ơi, có đôi khi mình đến đây đó, quý Phật tử chưa có nhận định được cái hướng đi của mình nữa, chưa có nhìn được cái mục tiêu đến của mình. Bây giờ thật sự ra hỏi mình đi đến đạo tràng, mình nghe Pháp đến đạo tràng, mình tu để làm gì, quý Phật tử chưa biết. Chỉ nhớ nôm na hoặc là mường tượng trong đầu của mình, tu là để giải thoát, tu là để bình yên, tu là để vượt giảng sanh, vân vân. Tất cả chúng ta chỉ nói bằng những cái lời nói nó trừu tượng không, mà chưa bao giờ chúng ta thực hành một cách thực tế được. Phải không quý Phật tử? Cho nên tu, cái chuyện của nó là gì? Là thay đổi thói quen của mình, đó là tạo phúc. Người nào dám thay đổi thói quen của mình thì người đó mới xây dựng cho mình một lâu đài công đức. Bây giờ quý Phật tử, cái điều đầu tiên quý Phật tử trở về nhà, quý Phật tử hãy lắng nghe trong lòng của mình coi mình có những thói quen gì. Trong đạo tràng của chúng ta này, mọi người có những cái thói quen giống hệt như nhau thôi quý Phật tử. Cái thói quen đó là gì? Nhiều chuyện. Đó là cái thói quen nhiều chuyện đó quý Phật tử. Đạo tràng Phước Thể có ai nhiều chuyện không? Có không? Cái buổi nói chuyện hôm nay là thầy tổng kết từ đầu năm tới bây giờ thôi, để cho quý Phật tử chuẩn bị sang năm mới mình phải là một con người đẹp. Quý Phật tử ơi, mình mang tâm của mình như cũ hoài đó quý Phật tử, giống như mình mặc cái áo mà không giặt vậy đó. Mình đi đến chùa, đến đạo tràng năm mới rồi mà còn mặc cái áo cũ hoài thì làm sao chịu đựng được, phải không? Qua năm mới mà mặc áo cũ cũng giống như cái tâm của mình nó cũ với quý Phật tử. Cái tâm của mình hôm nay nè, cái tâm của mình nó vẫn đục, cái tâm của mình nó hẹp hòi, cái tâm của mình nó sân hận, cái tâm của mình nó ghít rắm, cái tâm của mình nó không bao dung độ lượng gì cả. Cái tâm này nó hãy trả về quá khứ hết đi. Phải không? Mùa này là mùa cuối đông rồi, tất cả chúng ta chuẩn bị đón một mùa xuân ấm áp rồi quý Phật tử. Phải không? Một mùa xuân nó vạn, kêu bằng là một mùa xuân vạn hoa đều đua nở mà. Một mùa xuân để chúng ta nở những nụ cười. Phải không quý Phật tử? Vậy đó mà bây giờ chúng ta cứ để cho cái cũ nó cứ hành hạ mình hoài. Giống như mặc áo cũ gì đó, mặc không thèm giặt. Quý Phật tử có ai cái bộ đồ cũ của mình 3-4 ngày mà dám mặc không? Có không?
Vậy mà đạo tràng chùa Phước Thể dám mặc cái tâm cũ của mình hoài luôn, không người nào dám giặt cái tâm của mình hết. Bây giờ dám giặt không quý Phật tử? Dám không? Con của Phật mà kêu dám giặt cái tâm không? Không ai dám hết rồi. Yếu quá vậy quý Phật tử. Nhìn lên trên đi, thấy Đức Phật đứng đó, Tam Thánh Từ Tôn Di Đà Quan Âm Thế Chí đứng trước mặt mình đó, mà quý Phật tử ơi, nhìn Phật mà không dám trả lời. Dám thay đổi thói quen của mình không? Dám không? Dám cho một tràng pháo tay thiệt lớn lên đi quý Phật tử. Mình vỗ tay như vậy thì Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí mới mừng. Hiểu không? Đức Phật A Di Đà nhìn xuống nói rồi, được rồi. Mấy đứa nhỏ ở chùa Phước Thể nó vỗ tay có nghĩa là nó dám làm, nó dám sửa đó, nó dám thay đổi thói quen của nó. Thì bây giờ đó thầy nói thật với quý Phật tử đó, mỗi một người có một cái thói quen mà mình tự biết mình. Hiểu không quý Phật tử? Trí giả tự xử, ngu giả quan phân. Cái câu nói của người xưa như vậy. Người trí tự mình phải hiểu cái sai của mình nằm ở đâu, cái thói quen của mình nằm ở chỗ nào, để rồi tự mình tìm ra và tự mình thay đổi cái thói quen của mình như vậy. Có nhiều người có cái thói quen nó trở thành cái cuộc sống luôn quý Phật tử. Giống như là ăn cơm vậy đó. Buổi nào mà không có nói chuyện người khác đó, bữa đó làm như không có ăn cơm được vậy đó quý Phật tử. Thành ra rồi cứ gặp ai cũng đi nói chuyện của người khác hết. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử mình làm cái thân người này, cái miệng của mình đẹp không? Cái miệng mình đẹp không? Quý Phật tử thấy tất cả những chúng sinh xung quanh mình đó, những chúng sinh nào mà cái miệng nó xấu thì quý Phật tử đừng bắt chước. Tại vì cái nhân của mình nhiều chuyện thì cái quả của mình về cái khổ nghiệp, quý Phật tử ơi, nó xấu dữ lắm. Bây giờ mình sanh ra mình làm thân người, cái miệng của mình đẹp, cái môi của mình đẹp, cái nụ cười của mình nó đẹp. Vậy đó mà mình không biết gìn giữ cái nhân đẹp của mình đó, thì kiếp sau mình mất đi cái thân người, quý Phật tử ơi, cái miệng mình xấu lắm. Cái miệng mình nó dài ra đó quý Phật tử. Quý Phật tử thích cái miệng mình nó dài ra không? Nó dài ra chừng khoảng một tấc như vậy này, là giống như con gì? Giống như con gì quý Phật tử? Con heo. Con chó nó còn đỡ quý Phật tử. Mang cái thân người của mình như vậy mà không biết gìn giữ, cần phải trân trọng đó. Tu là gì? Cố gắng giữ được thân người. Quý Phật tử ơi, ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, đừng có bao giờ mà mình suy nghĩ tu để lên tòa sen ngồi, tu để thành Phật. Đừng có mong cái đó. Cái đó quý Phật tử không đủ sức đâu, thầy nói thật đó. Phải không? Mà bây giờ đó muốn được mà lên tòa sen ngồi thì phải giữ cái thân người của mình. Quý Phật tử giữ được cái thân người đó thì mình mới lên tòa sen ngồi được. Còn quý Phật tử không giữ được thân người rồi, cái kiếp sau nó mất đi cái thân người thì mình thành con trâu, con bò, con chó, con dê, con heo, con gà, con vịt. Thì có cái thân nào để ngồi tòa sen đấy? Phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta giữ cái phúc là gì? Là giữ cái thân người của mình. Đừng để cho cái thân người của mình nó bị mất. Nó mất một cái rồi quý Phật tử tìm hoài không có được đâu quý Phật tử ơi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe. Cách đây khoảng chừng gần 20 năm, tức là khoảng năm 1995 á, lúc bấy giờ đó thầy còn nhỏ lắm quý Phật tử, mới có 30 mấy tuổi. Lúc bấy giờ ban hoằng pháp á, sau khi mà thầy được tốt nghiệp cái ban hoằng pháp trung ương xong rồi, thì hòa thượng Thích Trí Quảng mới điều 10 giảng sư đi về Tây Ninh để mà tiếp với ban trị sự ở đó, để gây dựng lại cái hoằng pháp của tỉnh Tây Ninh cho nó mạnh lên một chút. Thì năm 1994 thì thầy cùng với 10 giảng sư nữa đến đó. Rồi cuối cùng rồi đó thì tất cả các vị giảng sư đến Tây Ninh đó rồi thì hoạt động một thời gian thì các vị phải trở về bổn tự của mình để lo công việc. Nhưng rồi thầy thì thầy phát nguyện ở lại Tây Ninh để mà tiếp với ban trị sự đó. Thì năm 1997 đó quý Phật tử, vào một cái đêm tối đó thì các thầy ở trong cái chùa Giác Ngạn. Chùa Giác Ngạn ngày xưa đó, chỗ đó là cái văn phòng của ban đại diện Phật giáo huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thầy ở đó để mà tiếp với ban trị sự. Thì trong một cái đêm đó thì tất cả các thầy đi đám hết rồi. Ngày hôm đó thầy trong người hơi muốn bệnh, cho nên thầy ở nhà. Các thầy đi đám, các thầy dặn là chừng nào về kêu cửa thì ra mở cửa cho các thầy. Quý Phật tử ơi, thầy nằm, thầy ngủ xong rồi khoảng chừng lúc đó ở 1:45, gần 2 giờ. Thầy nghe ở ngoài sân chùa kêu lớn lắm: "Thầy Minh Thành, thầy Minh Thành, thầy Minh Thành", 3 lần như vậy. Lúc bấy giờ thầy đang ngủ ở trong mùng, thấy mình ngồi dậy rồi mở mùng, dở mùng rồi đi ra, mở cửa phòng rồi đi lên cái hậu tổ, rồi mở cái cửa hậu tổ đi ra, không thấy người nào đứng mà kêu hết. Cái chùa Giác Ngạn bên hông cái chùa đó là nguyên một cái nghĩa trang lớn lắm quý Phật tử, nghĩa trang của chùa. Tự nhiên sao mà thầy nhìn thấy ở bên cái nghĩa trang bữa nay ai đốt đèn mà sáng dữ vậy ta? Đốt đèn giống như cái hội chợ vậy đó quý Phật tử. Rồi thầy đi ra luôn, đi từ từ vậy đó, giống như nó có một cái lực nào đó, cái đi dài ra tới cái nghĩa trang. Mà mỗi một cái mã, mỗi một cái nhà mồ như vậy đó thì có một người ngồi trên đó. Có người ngồi đó thì vui lắm, có người ngồi đó thì buồn hiu à, có người thì gục đầu chống tay lên gối gì đó. Khi mà thầy bước tới rồi đó thì tất cả mọi người mừng lắm, giống như đón một người mà ở xa đi về vậy đó. Tay bắt mặt mừng vui dữ lắm. Cái lúc bấy giờ thầy mới nói: thôi cho thầy vô, thầy đóng cái cửa chùa lại, hồi nãy mở cửa chùa ra mà chưa có đóng lại. Đó thì quay trở vô đóng cửa chùa lại. Đóng cửa chùa lại xong rồi cái bắt đầu cái là quay ra thì cái nghĩa trang tự nhiên nó tối hù luôn, nó không còn một bóng đèn nào hết quý Phật tử. Nó tối tăm mờ mịt luôn, giống như là trời mà chuyển mưa vậy đó, tối hù. Và tự nhiên cái quý Phật tử biết không, gió nó thổi lên ầm ầm ầm, giống như mà mình đi ra ngoài sân mà trời chuyển mưa, gió nó thổi tới vậy đó. Mà nó mạnh gấp 3-4 lần cái gió mà bình thường mình gặp. Nó thổi mà tới nỗi mà con người của mình nó bị bê một hồi, cái nó bay luôn quý Phật tử. Cái thân thể của thầy nó thổi mà bay, chụp cái cây, chụp cái này, chụp cái kia mà không được. Nó đi một hồi, cái thế giới này đi qua một cái chỗ đó toàn là một màu đỏ không? Một màu đỏ giống như là buổi chiều hoàng hôn mà nó đỏ, mà trời mưa nó đỏ một vùng vậy quý Phật tử. Rồi có nhiều cái chúng sinh đi ở trong cái thế giới màu đỏ đó. Cái bụng như cái trống mà cái cổ nó như ngón tay gì nè. Đầu của nó bay lân quân ở trên cái bầu trời màu đỏ vậy đó. Nhưng mà ở trong tiềm thức tự nhiên thầy biết rằng là đó là thế giới của ngạ quỷ. Tại vì mình đọc trong kinh sách, mình nghe rồi bắt đầu mình tiềm thức của mình nhắc mình: à đây là thế giới của ngạ quỷ. Cái bụng nó to như cái trống, cái cổ nó nhỏ như ngón tay út. Đây là thế giới của ngạ quỷ. Và bắt đầu nó thổi bay lần cái tới cái thế giới màu xanh, tới cái thế giới màu đen luôn. Rớt xuống một cái bịch. Quý Phật tử ơi, thầy lồm cồm ngồi dậy, cái thầy bắt đầu đi. Có một con đường mòn, đi dài, đi theo con đường mòn như vậy đó. Mà mới đầu thì con đường nó to lắm, đi một hồi sao nó nhỏ lần vậy đó. Lúc đầu đi thì nó sáng, đi một hồi cái nó mờ đi. Cái rú cuối cùng rồi cái bề ngang nó còn khoảng chừng nửa tấc, nửa thước thôi quý Phật tử. Mà hai bên nó còn là vách đá không. Tự nhiên nghe một tiếng của một bà cụ lớn tuổi: "Thầy ơi, quay trở lại đi, thầy đi lạc đường rồi đó." Giật mình quay trở lại quý Phật tử. Rồi thầy bắt đầu đi ra tới cái khoảng đất rộng mênh mông thì gặp bà cụ, bà chống cái gậy, bà đứng bà chờ. Rồi cái bà cụ bà nắm tay thầy, bà dẫn đi. Con đường của nó toàn là đá sỏi không, mà bầu trời nó giống như rằng là nó chạng vạng vậy đó quý Phật tử, không có ánh sáng gì cả. Hai bên cây cối nó lụng rụng lá hết luôn, nó tơi tả hết vậy đó. Khô khan tằn tỏi dữ lắm kìa. Đi một hồi cái tự nhiên thầy thấy một chiếc xe bò. Nó kéo nguyên một cái cổ ngoài sau. Mà ở trên cổ xe bò đó nó treo, nó rủ màn xuống còn là vải trắng không. Thì thầy mới hỏi bà cụ, nói: "Ủa sao ở chỗ này xe bò mà nó kéo cái gì mà toàn là vải trắng không vậy?" Bà cụ bà mới nói: "Thầy ơi, ở trên dương gian một người đã chết thì ở dưới này đó là có một bộ xe bò nó kéo vậy đó." Rồi đi một hồi vậy đó, cái bà cụ mới dẫn thầy về tới chùa Giác Ngạn lại. Nó vô trong chùa Giác Ngạn lại xong rồi cái bắt đầu nhìn qua cái bàn thư ký. Thầy mới thấy rằng là chưa, bà cụ dẫn đi vô tới cái cửa buồng. thầy mới nhìn thấy sao mà có cái ông Minh Thành nào nằm ở trong bụng nữa. Rồi mà ông Minh Thành nào đứng ngoài này, thì trong tiềm thức tự nhiên nó nhắc mình, nó nói đã chết rồi. Đó chỉ là cái xác thôi, còn cái hồn đang đứng ở ngoài. Thầy mới sợ quá, thầy mới chạy lại cái bàn thư ký, cầm cái bút lên để mà viết ở trong cái cuốn tập á, cho các thầy chút nữa đi đám về, các thầy biết là mình chết lúc mấy giờ vậy mà. Cầm cái viết lên mà nó nặng như là cây xà beng của mình vậy đó quý Phật tử, cầm không được. Bà cụ bà mới nói thầy niệm Phật đi. Lúc bấy giờ thầy nghe lời bà cụ, thầy niệm Phật một hồi thì mới cầm cái viết được. Mà cầm mà nó nặng cái tay lắm. Viết được có mấy chữ thôi, tôi chết 2 giờ 45 phút. Ý của thầy tính viết rằng là tôi xin báo cho các thầy rằng tôi đã mất vào lúc 2 giờ 45 phút. Tính viết nó dài như vậy đó. Nhưng mà cái cây viết nó nặng quá quý Phật tử. Cho nên rồi cứ viết cho nó nhanh, tôi mất 2 giờ 45. Xong xuôi rồi cái bắt đầu cái bà cụ dẫn thầy vô trong một cái phòng, nhìn vô cái xác mình vậy đó. Bà cụ nó đi vô đi. Nói thật với quý Phật tử, lúc đó thầy nhìn cái xác của thầy không dám vô. Nó thấy ghê quá trời quá đất luôn. Đó, rồi mình tưởng tượng mình nhảy vô lại cái xác của mình rồi, chắc có lẽ nó nặng nề, nó bệnh nhiều dữ lắm, cái gớm quá mà. Thầy mới nói với bà cụ, thôi thôi, con không vô đâu bà cụ ơi. Nhưng rồi bà cụ bà cầm cây gậy, bà để ngay sau lưng thầy, bà thất mạnh một cái tự nhiên giống như mình ngủ mà mình giật mình vậy đó quý Phật tử. Ngồi lại, ngồi dậy ở trong mùng, mồ hôi nó đổ ra dài thiệt thì dài, nhiều thiệt là nhiều, ướt cả áo luôn. Thầy giật mình, thầy ngồi dậy, chạy ra ngoài bàn thư ký coi, nhớ hồi nãy có viết vậy đó mà có nó có thật hay không. Ngồi dậy chạy ra thấy rõ ràng viết tôi chết 2 giờ 45. Cái ghê không quý Phật tử? Cho nên đó quý Phật tử thấy rằng trong cái thế giới vô hình nó ghê gớm lắm. Mà bây giờ đó mình tu mà mình không tạo được cho mình cái phúc, thì chúng ta bước qua cái thế giới vô hình rồi đó, nổi cái gió nó thổi thôi. Quý Phật tử không có nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật đâu, không nhớ nổi đâu quý Phật tử. Thì lúc bấy giờ đó rồi nó đưa đẩy mình đi qua cái thế giới màu xanh để mình thọ thai mang cái thân súc sinh, đi qua thế giới màu đỏ để mình mang cái thân của ngạ quỷ, qua thế giới màu đen để rồi mình xuống với 9 tầng địa ngục. Là do mình hết đó quý Phật tử. Cho nên cái tâm ích kỷ, cái tâm hẹp hòi, cái tâm mà kêu bằng không có rộng lớn đó, cái tâm đó đi thì thế giới của ngạ quỷ liền. Còn cái tâm mà thí dụ như gọi là súc sinh, sống mà xô bồ xô bộn, sống mà không tỉnh trên giường dưới, sống mà hỗn ẩu với cha mẹ ông bà, là đi về thế giới của súc sinh. Còn cái tâm mà kêu bằng là cứ hờn giận người ta, cứ chấp chứa trong bụng hoài, luôn luôn lúc nào cũng hờn cũng giận, cái mặt của mình không được vui, cái mặt của mình luôn luôn lúc nào cũng quạo hết, thì khi mình chết rồi linh hồn của mình bị gió nghiệp nó thổi, nó đưa mình đi vào thế giới của địa ngục. Thì đạo tràng chùa Phước Thể tối hôm nay mình xem coi hiện tại bây giờ mình gieo cái nhân nào. Nếu mình hổn với cha mẹ, mình hổn với ông bà, mình không biết kỉnh trên giường dưới, đó là cái nhân của súc sinh. Thì quý Phật tử ơi, khi mình chết rồi nó làm thành cái quả của súc sinh liền. Mình gieo cái nhân nó thành cái quả. Rồi mình đi về cái thế giới màu xanh. Đi qua cái thế giới màu xanh đó, cái linh hồn của mình bị gió nghiệp nó thổi. Rồi cái vừa gió thổi vừa mưa, rồi vừa lửa nó rượt theo, rồi vừa tiếng thú rừng nó rượt ngoài sau, nó hú nó gầm ở ngoài sau, linh hồn của mình chạy. Chạy chết luôn quý Phật tử ơi. Xung quanh mình một cái màu xanh xanh lè lè, thấy ghê gớm, nó lạnh lạnh, nó gớm lắm quý Phật tử. Mà gió rồi mưa nó thổi mình, nó rượt mình chạy. Lúc bấy giờ linh hồn của mình mà gặp cái hang núi nào, gặp cái hang đá nào mà ở trong đó có một chút lửa mừng lắm. Tại vì lạnh quá mà, gặp lửa là chung vô liền để sưởi ấm. Khi mà mình chung vô cái hang đó rồi thì quý Phật tử ơi, mình chung vô bụng của con gà, chung vô bụng của con vịt, chung vô bụng của con heo, vân vân. Khi mình mở mắt ra thì mình thành con heo con rồi. Cho nên có những con heo con mà khi mà nó sinh ra nó không chịu ăn, nó quý Phật tử là nó chết. Vì sao vậy? Là con người của mình vừa chung vô bụng của con heo cho nên nó gớm lắm. Vì cái chất người nó còn lưu lại trong cái tâm nó đó. Cho nên nó nhìn thấy cái máng heo dơ quá, nó không chịu ăn rồi nó nhịn đói tới chết thôi. Còn có những con nó kêu mà nhịn đói một hồi rồi kìm lòng không được nữa rồi ăn đại. Thì ăn đại riết rồi quý Phật mang cái kiếp súc sinh này rồi tới kiếp súc sinh khác hoài 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 hoài. Để rồi tất cả chúng ta không bao giờ gặp Phật nữa và không bao giờ lấy lại được cái thân người của mình. Ở trong đây ai đã từng mà kêu bằng là sống mà không có... không có kỉnh trên giường dưới đâu. Có không có người nào sống không có biết kỉnh trên giường dưới, sống không có anh chị, không có xưng em, mày tao mi tớ không? Là chúng ta đã gieo cái nhân của súc sinh rồi đó quý Phật tử. Mình thấy người ta lớn tuổi, mình cúi đầu mình chào, phải không? Đó là nhân của chư thiên. Còn mình thấy người ta lớn tuổi mà mình khi dễ người ta, dù cho bà lớn tuổi nhưng bà nghèo, tôi nhỏ tuổi nhưng tôi giàu, mình xem thường người ta, mình nói nặng nói nhẹ người ta, mình sai xử người ta, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đã vô tình gieo trong đầu của mình cái nhân của súc sinh rồi. Vậy thì mình chưa có tạo phúc mà mình đã gây họa rồi đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ chúng ta mặc được áo tràng lam. Chiếc áo tràng lam này nó tuyệt vời lắm. Nó không phải rằng là chiếc áo để cho chúng ta mặc để làm cái lễ phục, để chúng ta lễ Phật hay là chúng ta tụng kinh. Mà áo tràng lam là một người bạn đồng hành với mình, để nhắc nhở mình, để bảo vệ cho mình. Khi mình mặc chiếc áo tràng lam vô rồi, mình phải sống trong yêu thương và bình đẳng. Quý Phật tử bước chân tới chùa Phước Thể, cái hàng rào ngoài kia đó, quý Phật tử ơi, tất cả những cái chiếc áo bác sĩ, kỹ sư, chiếc áo giàu, nghèo, chiếc áo mà giỏi dở, chiếc áo đen trắng, chiếc áo đẹp xấu, máng ở ngoài cửa hết. Tất cả chúng ta đi vào trong cái đạo tràng chùa Phước Thể bằng một chiếc áo lam hiền. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta mặc trong người của mình một chiếc áo lam hiền. Mà không phải mặc ở trong thân, mà mặc cả trong tâm của mình luôn nữa. Mặc áo lam vô rồi là phải hiền. Đạo tràng chùa Phước Thể, ai hiền đâu giơ tay lên coi.
Nguyên một đạo tràng hiền hết phải không? Vỗ tay là hiền hết luôn đó quý Phật tử. Vậy là quý Phật tử đã hứa với Phật rồi nghe. Quý Phật tử vỗ tay là mình đã hứa với Phật rồi, là tất cả chúng con tối hôm nay đều là lam hiền hết. Có hòa thượng chủ trì làm chứng đó, mới mốt hòa thượng thấy ai giữ, hòa thượng nhắc nghe hòa thượng ơi. Cho nên tất cả chúng ta đều là lam hiền hết đó quý Phật tử à. Mặc áo lam vô mình phải hiền. Mình hiền từ bước chân đi của mình, mình hiền từ cái cử chỉ. Có người mà lật cái từng trang kinh để mà mình đọc kinh đó quý Phật tử, nhìn cái cách mình lật từng trang kinh thôi là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đã để lộ ra hiền hay là dữ. Mình ngồi mình đọc kinh mà cái nết lật từng trang kinh, mình đọc kinh cái nết của mình đánh mỏ, mình đọc kinh cái nết của mình đánh chuông, quý Phật tử ơi, nó biểu hiện ra cái tâm của mình hiền hay dữ, thiện hay ác liền. Mình đi kinh hành cũng vậy, nó biểu hiện ra ngoài. Mình ngồi ăn cơm cũng vậy, biểu hiện ra ngoài. Cho nên tất cả chúng ta sống làm sao, mình cố, mình phải làm sao trong tâm của mình có màu lam hiền đi, để rồi đó tâm trung sức ra ngoại hình. Cái tâm của mình hiền thì cái mặt của mình nó hiền, cái tâm của mình dữ, cái mặt của mình nó dữ, cái tâm của mình xấu, cái mặt của mình xấu theo. Phải không? Tối hôm nay thầy ngồi trên đây nhìn xuống thấy quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Thể khuôn mặt nào cũng đẹp hết. Đẹp vô cùng luôn đó quý Phật tử. Ở đây đẹp là đẹp từ ở trong trái tim của mình nó toát ra bên ngoài. Quý Phật tử hiểu không? Đẹp nết đó. Người tu nào cũng vậy, trong giờ phút này đều đẹp hết. Nhưng mà mô Phật bạch thầy, ra khỏi cổng chùa con không dám hứa. Phải không? Con vô trong đây thì con hứa với thượng hòa thượng trụ trì, con hứa với Phật là con sẽ cố gắng, con hiền hết mức luôn.
Nhưng mà con không dám hứa, con đi ra ngoài cái cổng chùa, con đi về nhà con không dám hứa. Quý Phật tử ơi, mình tạo phúc có nghĩa không phải chỉ ở đạo tràng, mà tất cả chúng ta phải làm sao biến cái nhà của mình thành chùa Phước Thể được thu nhỏ lại. Cái đó mới là cái quan trọng nhất đó quý Phật tử. Ở nhà mình, mái ấm gia đình mình không còn là cái nhà của trần tục nữa, mà nơi đó chính là đạo tràng chùa Phước Thể được thu nhỏ lại. Thì như vậy là quý Phật tử, chúng ta đã tạo cho mình cái phúc rồi đó. Phải không? Còn người nào mà vô trong đây bạch với hòa thượng, nói mô Phật, bạch hòa thượng, con vô trong đây con tu, con nhẹ nhàng, con an lạc lắm, con về nhà chèn ơi nó nặng nề như là địa ngục vậy đó, con chịu không nổi. Người nào mà nói câu đó có nghĩa là mình chưa tu, mình chưa thay đổi được thói quen của mình, mình chưa xây dựng được lâu đài công đức cho mình. Mình phải làm sao trong gia đình của mình sống cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, quý Phật tử ơi, đều thân thiện như nhau, đều yêu thương như nhau, mình sống giống như là trong đạo tràng chùa Phước Thể vậy đó. Thì như vậy đó mình mới gọi là xây dựng cái phước báo của mình. Còn nếu không quý Phật tử ơi, mình cứ đập đổ hoài luôn. Thấy không? Đầu tiên hết đó là ích kỷ, hẹp hòi đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta ai cũng mang cái bệnh đó hết đó. Ông trời ông ngồi ông suy nghĩ. Ông nói bây giờ đó, ta suy nghĩ rồi ta mới thấy ta mừng. Hên cho ta quá. Ta tạo ra con người, cái nào nó cũng có hai hết. Hai con mắt, hai lỗ mũi, hai cái lỗ tai. Hên quá, nó có một cái miệng. Ta tạo con người có một cái miệng mà thế giới này nó muốn điêu đứng luôn. Phải không quý Phật tử? Có một cái miệng thôi mà nó nhiều chuyện cỡ đó rồi, làm sao mà chịu đựng được. Ông trời ông mới nói, hên cho ta đó, ta mà gắn một cái miệng ngoài sau ót nữa, cái rồi cái miệng đằng trước nó chửi lộn đầu này, cái miệng sau chửi lộn đầu sau nữa, thì làm sao chịu đựng được, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy không, mình có hai con mắt, hai cái mũi, hai cái lỗ tai, nhưng mà ông trời tạo cho mình có một cái miệng mà thôi. Quý Phật tử biết tại sao mình mang thân nữ không? Vì cái nhân của mình tạo ra ba cái tâm lớn lắm, cho nên bây giờ mình mang thân nữ. Có một lần tôn giả A Na Luật ngồi thiền định, tức là tôn giả thiên nhãn đệ nhất đó quý Phật tử. Tôn giả A Na Luật, thầy xin kể sơ lược qua tôn giả A Na Luật. A Na Luật ngồi nghe Đức Thế Tôn nói pháp ngủ gục hoài luôn. Ở đây quý Phật tử có ai ngủ gục khi nghe pháp không? Ô Phật mới vô và chưa biết. Tôn giả A Na Luật ngồi nghe pháp luôn luôn lúc nào cũng ngủ gục hết đó quý Phật tử. Tôn giả buồn lắm. Tại sao mà mình nghe lời dạy của Phật mà mình cứ ngủ hoài? Tôn giả về, tôn giả lấy cây nhang, con mắt lên. Lấy cái tâm nhang đó quý Phật tử, đổi con mắt hai bên lên, đến nỗi mà con mắt nó chảy máu luôn, mù. Nhưng mà tự nhiên rồi tôn giả tự nhiên chứng được thiên nhãn đệ nhất. Mù nhưng mà thấy hết tất cả mọi thứ quý Phật tử. Con mắt thịt này nó bị mù. Con mắt pháp, con mắt quỷ, con mắt Phật tự nhiên nó mở ra. Có một lần tôn giả A Na Luật ngồi thiền định, nhìn xuống dưới địa ngục, sao mà thấy toàn bộ là những cái linh hồn mà đi đầu thai đều mang thân nữ hết. Tất cả những linh hồn mà lúc xuống dưới cõi địa ngục mà sắp sửa để mà thay đổi kiếp sống của mình đó quý Phật tử, lúc bấy giờ linh hồn không có nam và nữ. Rồi bây giờ đó, khi mà linh hồn được Diêm Vương cho phép, tức là đi qua cái nghiệt cảnh đài xong rồi, cái bắt đầu linh hồn đi ngang qua đó lấy cái áo người nữ mặc vô, đi ngang qua đó lấy cái áo người nữ mặc vô không? Tôn giả A Na Luật với bạch với Phật, tại sao tất cả chúng sinh, tất cả những cái linh hồn ở dưới địa ngục cứ chọn cái áo của người nữ mà mặc vô, để rồi khi mà mình đầu thai lên cõi trời, cõi người còn là thân nữ hết? Đức Thế Tôn mới nói là do tất cả chúng sinh tạo ra ba cái nhân lớn lắm. Tôn giả A Na Luật mới nói, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì lòng từ bi, hãy nói cho chúng con và tất cả chúng sinh ở trong đời sau về ba cái tâm lớn đó, để chúng con tránh né. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng, tất cả những người nam, tất cả những người mà mang được cái thân tướng nam ở cái cõi ta bà này, nếu mà gieo trong đầu của mình ba cái nhân lớn này, thì kiếp sau sẽ thành nữ. Còn tất cả những người nữ hiện tại bây giờ là quá khứ đã gieo cái nhân ba cái tâm lớn này, cho nên bây giờ mới mang cái thân nữ. Ba cái tâm lớn đó là gì? Cái tâm buổi sáng mới ngủ thức dậy là cái tâm tham mình nó hãy hừng lên. Mình tham lắm, mình ngủ mới thức dậy là mình tính toán cái này, tính toán cái kia, muốn làm sao cho có tiền, muốn làm sao cho được đẹp, vân vân. Phải không? Ngủ thức dậy xong rồi là xúc miệng rửa mặt, là chải đầu, là vô trong bàn, là ngồi nhìn cái gương, là bắt đầu mở cái hộp ra, bắt đầu trét lên cái mặt của mình rồi. Phải không? Tức là vừa sáng thức dậy là cái tâm ham muốn của mình, cái tâm tham của mình nó hãy hừng. Rồi tới buổi trưa là cái tâm của mình nó bực dọc, tâm của mình nó kỳ cục lắm. Mình nhìn thấy mặt ai cũng thấy ghét hết trơn quý Phật tử. Ngủ trưa thức dậy rồi nhìn thấy mặt ai cũng là cái người mà làm, cái người này cản trở mình, cái người này chướng ngại cho mình. Rồi mình nhìn người ta, mình thấy hình như người ta cứ nói xấu mình. Đó là cái tâm lớn thứ hai. Và cái tâm lớn thứ ba nữa là tối, là bắt đầu cái tâm ham muốn nó thúc giục nhiều dữ lắm luôn. Cho nên người nào mà có ba cái tâm đó, tạo ra cái nhân ba cái tâm đó, nếu là người nam ở kiếp này mà sống mà tạo ra ba cái tâm đó rồi, thì kiếp sau mang thân nữ hết. Còn hiện tại bây giờ ở mang thân nữ rồi, mà tất cả chúng ta dẹp trừ ba cái tâm đó, thì kiếp sau quý Phật tử ơi, mình sẽ mang được thân nam để mình bớt khổ. Thật sự ra thân nữ nó khổ hơn thân nam nhiều thứ lắm quý Phật tử, nhiều thứ lắm, phải không? Ăn cũng vậy, người nam ăn sao cũng được, vừa đi vừa ăn cũng không ai nói, mà người nữ vừa đi vừa ăn là bị chửi liền, hiểu không quý Phật tử? Người nam ngủ ở đâu cũng được, nhưng mà người nữ ngủ khó khăn lắm, phải có chỗ đàng hoàng, thấy không? Mỗi một cái là quý Phật tử thấy đau đớn rồi. Người nam và người nữ đồng đến với nhau đều sanh con hết, nhưng mà người nữ phải chấp nhận để đứa con trong bụng mình để hành hạ mình đó quý Phật tử. Còn người nam đâu có sao đâu. Người nữ phải mang nặng đẻ đau rồi bắt đầu cái là ăn uống nó bị hành hạ hoài luôn, rồi cuối cùng rồi khi sanh ra có khi chết nữa quý Phật tử. Sinh ra mẹ tròn con vuông là một điều may mắn, nhiều khi sanh ra rồi đó đứa con cứu sống mẹ thì chết, hoặc là mẹ sống đứa con chết, nó làm cho đau đớn. Cho nên cái người nữ tội nhiều dữ lắm, do ba cái tâm này nó sinh ra. Cho nên đó, tất cả quý Phật tử nam ngồi ở đây, muốn kiếp sau mình mang bầu không? Thì bây giờ khởi ba cái tâm hồi nãy giờ thầy nói đi, buổi sáng tham lam vô cùng. Đó, muốn cái này, muốn cái kia, này kia kia nọ, muốn đủ thiều hết, muốn đẹp này kia, muốn tiền, muốn cái gì cũng có hết. Rồi tới buổi trưa thấy cái mặt của ai cũng thấy ghét hết, nhìn cái mặt là bực mình rồi, thấy cái mặt nó làm như rằng là nó kỳ đà cản mũi của mình. Tới cái niệm tối đó, bắt đầu sinh ra cái tâm ham muốn, ham cái này, ham cái kia, thích người này, thích người kia, nhớ cái bóng sắc này, nhớ cái bóng sắc kia. Ba cái tâm đó, nếu người nam hiện tại bây giờ mà còn lưu trữ trong tâm của mình ba cái niệm đó, quý Phật tử ơi, kiếp sau thành nữ hết. Còn tất cả chúng ta là người nữ, là cái hậu quả của mình ở kiếp trước nha quý Phật tử. Bây giờ mình muốn kiếp sau mà mình mang thân nữ nữa không? Muốn nữa không quý Phật tử? Nếu không muốn thì kiếp này mình cố gắng suy nghĩ để chúng ta bớt đi tất cả ba cái tâm đó. Buổi sáng đừng thèm tham nữa. Là con của Phật rồi không thèm tham. Bởi vì quý Phật tử ơi, mình tham cho cố đi nữa. Cuối cùng rồi khi từ giả cuộc đời hai bàn tay trắng, chẳng có cái gì mang theo được đâu. Hiểu không? Giống như bây giờ Hòa Thượng nè. Ví dụ như Hòa Thượng, người ta cúng dường cho Hòa Thượng tiền rất là nhiều, Hòa Thượng hưởng thụ, Hòa Thượng xài, Hòa Thượng đâu có cần thiết gì, phải không? Đâu có gia đình đâu mà lo, Hòa Thượng cứ xài thoải mái. Tại sao Hòa Thượng phải để cái tiền đó để xây dựng chùa, xây dựng giảng đường, xây dựng cái này, xây dựng cái kia cho quý Phật tử có cái nơi để mà chúng ta tu tập, phải không? Mà lỡ một ngày nào đó Hòa Thượng đi về Phật rồi, Hòa Thượng đâu có đem cái chùa theo được đâu, đúng không quý Phật tử? Nhưng mà tại sao sống mà không hưởng thụ, mà lo cho quý Phật tử vậy? Vì Hòa Thượng không có tham. Tại sao mình gần Hòa Thượng mà mình không học hỏi được cái điều đó quý Phật tử? Còn mình thức dậy là mình tham liền, phải không? Mình thức dậy là mình tham liền đó quý Phật tử ơi. Nó thức dậy là bắt đầu chuẩn bị là tính toán ăn cái gì, rồi tính toán là lấy tiền ở đâu, nó làm cái này làm cái kia, tham vô cùng. Ba cái tâm đó nó thay đổi, nó luân phiên với nhau mà nó hành hạ cái kiếp người của mình vô cùng luôn. Đó rồi cái bắt đầu nó quay quần ở trong cái vòng tròn luân hồi. Kiếp này thành nam trở thành nữ, kiếp sau thành nữ cái trở thành nam, nó luân hồi như thế hoài. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Thể, bây giờ tất cả chúng ta qua sang năm mới, hãy thay đổi cái thói quen của mình đi, thói quen của ba cái tâm đó. Ở đây đạo tràng của mình ba cái tâm đó, quý Phật tử nào mà không có không? Có không? Người nào cũng có hết phải không quý Phật tử? Thầy nói thật luôn đó, trước khi mà thầy đi tu, thầy cũng có ba cái tâm đó vậy. Sáng thức dậy là tự nhiên tham liền, xin tiền cho nhiều, muốn có tiền nhiều, muốn ăn ngon. Đó, sáng muốn cái mặt của mình cho đẹp, phải không? Rồi tới trưa cái tự nhiên cái mình thấy hình như là người ta muốn nói xấu mình. Nó giống như bây giờ quý Phật tử nè, đi buổi trưa đợi đạo tràng này đi mà ngồi nghe pháp buổi trưa đi, quý Phật tử nhìn hai cái bà đó nói chuyện gù gì với nhau, bà nhìn mình hoài cái tự nhiên hai con mẹ này nói xấu tôi nè. Thấy không, là cái tâm mình bắt đầu nổi lên rồi. Mình nhìn thấy ai cũng ghét mình hết, mình nhìn thấy ai cũng muốn hại mình hết. Đó là những cái tâm mình cần nên bỏ hết. Bởi vì cái đó không phải là hành trang để cho chúng ta đi về Phật. Cái đó không phải là cái để mà cho chúng ta tu tập cái phước báo của mình. Có đôi khi quý Phật tử dành thời gian của mình đến đạo tràng, thời gian của mình nó hiếm lắm quý Phật tử. Mình xin gia đình mình đến để mình nghe pháp, mình xin gia đình để mình đi tu đó, nó khó dữ lắm. Mà quý Phật tử không biết trân trọng tất cả những cái thời gian mình đến đây là quý Phật tử ơi, uổng phí vô cùng.
Mình làm sao một phút mình tu ở đây là một phút của Phật, một giờ mình tu là một giờ của Phật, một ngày mình tu là một ngày của Phật. Thì như vậy đó, thì mình mới có thể mình có đầy đủ công đức lành. Mới mốt đi về Phật rồi, cái hành trang của mình là vô lượng công đức, phải không? Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà quên rằng trong đó là vô lượng công đức rồi. Mà quý Phật tử chừng nào mà mình muốn biến được cái Nam Mô A Di Đà Phật thành vô lượng công đức, thì quý Phật tử ơi, mình phải biến câu Nam Mô A Di Đà Phật thành vô lượng thọ. Vô lượng thọ là gì? Không có sanh tử. Mà sanh tử ở đây là gì? Là trong tâm của mình. Mình làm sao tâm của mình mỗi một ngày đừng có cái giận sanh ra rồi cái giận chết đi, cái mừng sanh ra rồi cái mừng chết đi, cái buồn sanh ra rồi cái buồn chết đi, cái vui sanh ra cái vui chết đi, cái ích kỷ sanh ra cái ích kỷ chết đi. Trong một ngày mình không biết sanh tử bao nhiêu lần. Mỗi một lần mình sinh tử như vậy là mỗi một lần chúng ta đã gieo trong tâm của mình một kiếp sống rồi đó quý Phật tử. Giống như mình đăng ký vậy đó. Thí dụ như bây giờ đó, mở mắt thức dậy cái tự nhiên cái bắt đầu lòng tham của mình sinh ra, rồi cái lòng tham biến mất, rồi bắt đầu cái lòng sân sinh ra, lòng sân biến mất, lòng si của mình sinh ra, cái lòng si biến mất. Có nghĩa là mỗi lần mà lòng tham sinh ra, mình đăng ký trong cái thế giới của ngạ quỷ. Lòng sân sinh ra, mình sanh vào cái, mình đăng ký vào thế giới của súc sinh. Lòng si sinh ra, mình vô tình mình đăng ký vào thế giới của địa ngục. Rồi mình cãi vã với nhau, mình tranh đấu với nhau, mình hơn thua phải quấy với nhau, là mình đăng ký trong thế giới Atula. Còn sáng thức dậy tự nhiên tâm hồn mình thánh thiện, mình yêu thương tất cả mọi người, là mình đăng ký vào thế giới của cõi trời. Rồi mỗi buổi sáng mình thức dậy tự nhiên tâm hồn của mình bao dung độ lượng, mình muốn hy sinh và phụng sự cho tất cả mọi người, đó là mình đăng ký vào thế giới của Phật. Mỗi một niệm sinh ra là mình đăng ký vào một thế giới. Mỗi một niệm sinh ra mình đăng ký vào một thế giới. Quý Phật tử ơi, trong cuộc đời của mình biết bao nhiêu niệm sanh ra, mình đã sân không biết bao nhiêu lần, là quý Phật tử đã đăng ký vào thế giới của súc sinh không biết bao nhiêu lần. Lòng tham của mình nó sinh ra nó mất đi, nó sinh ra nó mất đi. Mỗi một lần như vậy là mình đã đăng ký vào thế giới của ngạ quỷ. Cho nên tu là gì? Chúng ta bớt đi sự sanh ra. Quý Phật tử hiểu không? Mà nó sanh ra rồi phải cho nó đi qua. Giảng sanh là gì? Sanh ra cho nó đi qua, sanh ra cho nó đi qua, đừng cho nó trụ lại. Thí dụ như mình giận người ta, Đức Phật nói Như Lai cho phép tất cả các con có quyền giận, nhưng đừng để nó trụ lại. Giống như là Đức Phật nói con cầm một bó hoa, con đi ngang cái tủ kiến, con đi ngang một tấm gương, con cầm bó hoa đi ngang qua đó, thì trong cái tấm gương nó có quyền in hình bó hoa, đúng không quý Phật tử? Có quyền in hình đó hoa. Nhưng mà khi xách cái đó hoa đi qua rồi thì đó hoa không lưu lại trong cái tấm gương đó. Thì cũng như vậy, mình có quyền sân, nhưng mà đừng có để lòng sân của mình nó nằm ở trong, nó tồn tại ở trong tâm của mình. Mình có quyền sân quý Phật tử. Trong đạo tràng chùa Phước Thể, ai hết sân rồi giơ tay lên coi. Vậy là mừng rồi đó quý Phật tử. Người nào nói dạ con tu hổm ngày con không còn sân nữa, là mới mốt quý Phật tử thành cục đá. Người nào mà nói con tu con hết sân rồi là thành cây chuối. Nó con hết sân rồi là quý Phật tử ơi, mình thành cái ghế, mình thành cái bàn, mình thành cái miếng gạch đó. Cho nên Đức Phật nói người con Phật có quyền sân, người con Phật có quyền giữ lửa, nhưng mà phải biết cách giữ lửa. Cũng giống như bây giờ thầy ví dụ như bây giờ có một người cầm cây đuốc, mà cái người này biết sử dụng cây đuốc, cho nên cái người này đi thuận theo chiều gió, phải không? Cây đuốc nó còn hoài, rồi cây đuốc nó sưởi ấm trong gia đình, cây đuốc nó thắp sáng trong gia đình, cây đuốc nó làm cho chín nồi cơm sôi ấm nước, hiểu không quý Phật tử? Vậy thì mình sử dụng lửa đâu có sai đâu, phải không? Còn cái người mà không biết sử dụng lửa, đi nghịch chiều gió để phỏng tay, để cháy nhà, phải không quý Phật tử? Vậy thì tất cả chúng ta cái lòng sân ai cũng có hết. Tất cả chúng ta sống ở đây, lòng sân người nào cũng có hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, nếu người nào biết sử dụng lòng sân của mình, thì quý Phật tử ơi, nó sẽ trở thành quả quan tam muội. Mình sẽ trở thành Bồ Tát, mình sẽ trở thành Phật. Mình thấy Đức Phật có hào quang phóng ra không? Là do Phật biết sử dụng lửa sân. Đức Phật biết sử dụng lòng sân của mình để chín nồi cơm sôi ấm nước. Đức Phật biết sử dụng lòng sân của mình để sôi sáng, để sưởi ấm. Đức Phật biết sử dụng lòng sân của mình để mà soi bước cho mình đi đến bến bờ của Phật. Còn quý Phật tử không biết sử dụng lòng sân, hễ mà có cái đụng chuyện là sân, sân lên cái đỏ mặt, sân lên cái xanh mặt, sân lên cái tím môi, sân lên cái xỉu xuống luôn. Tức là chúng ta không biết sử dụng lòng sân, chúng ta làm cho phỏng tay, làm cho cháy nhà đó quý Phật tử. Nó biến thành quả ngục A Tỳ. Vậy thì tất cả chúng ta tu, Đức Phật cho phép mình sân, nhưng mà quý Phật tử phải làm sao mình biết cách sử dụng lòng sân của mình, biết cách sử dụng ngọn lửa trong trái tim của mình. Đó là một ngọn lửa không có tội. Cái ngọn lửa trong trái tim của mình nó không có tội, nó cũng không có thiện, cũng không có ác luôn. Quý Phật tử nhìn ngọn lửa bên ngoài đi, cái ngọn lửa đâu có tội đâu, phải không? Nhưng mà cái người không biết sử dụng rồi thì nó sẽ thành ra tội lỗi. Cái người mà cầm lửa mà không biết sử dụng, không làm lợi ích cho người, đi đốt nhà người ta, thì ngọn lửa nó trở thành quỷ diệt. Còn người nào mà có yêu thương, người nào mà có cái tâm tốt, người nào có cái tâm Phật, sử dụng ngọn lửa đó để soi sáng cho người ta thấy đường đi, để giúp cho người ta sưởi ấm, giúp cho người ta chín được nồi cơm, soi ấm nước, thì quý Phật tử ơi, ngọn lửa đó tốt chứ đâu có xấu, phải không? Cho nên cái lòng sân của một người, nếu chúng ta biết cách thì nó sẽ trở thành quả quan tam muội, còn chúng ta không biết cách nó sẽ trở thành quả ngục A Tỳ. Tất cả những điều này thầy giao hết cho đạo tràng chùa Phước Thể. Mình có quyền sân và biết cách sử dụng cái lửa sân của mình, phải không? Chứ lửa bản thân nó không có tội, không có phước đâu nghe quý Phật tử. Lửa bản thân nó không phải đi giết người, mà tại vì con người sử dụng cái lửa đó, phải không? Bây giờ quý Phật tử có lửa trong người nè, mình mới đi được chứ, phải không? Mình có lửa trong người mình mới đi được, mình mới nói được, mình mới nhìn được, mình mới tu được. Mình có cái lửa trong người đó thì mình mới sống được. Nhưng mà quý Phật tử không biết sử dụng, mình dùng cái lửa đó để mình hành hạ mình, hành hạ người khác. Thí dụ như bây giờ mình giận lên cái bắt đầu mình chửi người ta son sỏ, mình chửi như tát nước vô mặt người ta, tức là mình dùng ngọn lửa mình đốt cháy người ta rồi. Nhưng mà trước khi đốt cháy người ta là mình đã đốt hết công đức lành của mình. Trước khi mình đốt người ta là mình đốt cái công đức lành của mình rồi đó quý Phật tử. Từ đây về sau đừng có sân nữa, cái đó nó dễ lắm quý Phật tử ơi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình mặc áo tràng, mình bước chân vô trong chùa này nè, con ma nó đi theo mình hoài, con ma của mình đó. Ở đây thầy không có nói con ma nào ở thế giới bên ngoài hết, mà con ma nó nằm ở trong tâm của mình. Bởi vì tâm của mình đó, ma và Phật chỉ là một thôi nghe quý Phật tử. Ma và Phật chỉ là một, giống như ngọn lửa chỉ là một thôi. Nhưng mà nếu mình soi đường cho người ta, nó trở thành lửa của Phật. Nếu mà nó đốt nhà người ta, nó sẽ trở thành lửa của ma, phải không? Vậy thì ma và Phật ở trong tâm của mình đó, mình biết phụng sự, mình biết hy sinh, quý Phật tử biết yêu thương, thì trong tâm của mình có Phật. Còn nếu mà mình ghét người ta, mình chửi người ta, mình hại người ta, mình nói xấu người ta, mình phỉ nhổ người ta, mình kêu bằng là mình nói quan nói ưng cho người ta, quý Phật tử ơi, mình có ma trong tâm mình. Cho nên đó, là người con của Phật rồi, quý Phật tử phải làm sao mình biết Phật của mình và mình thấy được dấu chân của ma. Trên đoạn đường đi về Phật, ma nó đi theo mình kế bên. Vì mình đã tạo ra ma nhiều quá rồi quý Phật tử. Trong cuộc sống tất cả chúng ta đều tạo ra ma hết. Người nào cũng tạo xung quanh mình, toàn thể xung quanh mình, toàn thế giới xung quanh mình đều là bóng dáng của ma hết. Ma do mình tạo ra rồi nó giết chết mình. Cũng giống như cái cây đinh vậy đó quý Phật tử. Cây đinh nó sinh ra sét, rồi sét nó ăn mòn lại cây đinh. Tâm của chúng ta tạo ra ma, và cái ma đó nó hại lại tất cả chúng ta. Ở đây ai sanh ra cái tâm ma của mình nhiều nhất đâu? Có không? Có người nào sanh ra tâm ma nhiều nhất không? Tất cả chúng ta đều sanh ra cái tâm ma rất là nhiều đó quý Phật tử. Cái tâm ma đó của mình người nào cũng có hết quý Phật tử. Nếu mà chúng ta còn con mắt của mình sinh ra ma. Chúng ta còn có cái miệng sinh ra ma. Chúng ta có cái lưỡi sinh ra ma. Chúng ta có đôi bàn chân này đi theo dấu chân ma. Bây giờ quý Phật tử, mình đi vô trong cái siêu thị, mà mình nhìn thấy một cái món đồ nào mà mình thích thú đó, quý Phật tử nhìn hoài, nhìn đắm đuối, nhìn mà kêu bằng muốn lấy cái đó làm cái của mình. Con mắt của mình có ma rồi đó quý Phật tử. Mình nhìn thấy người ta, cái bà này sao mà tôi không ưa bà, bà cứ ngồi gần tôi hoài. Con mắt của mình có ma. Mình nhìn người ta mà mình không thích, tức là trong tâm của mình đã có ma rồi quý Phật tử. Thì con mắt của mình nó bắt đầu nhìn bằng cái nhìn của ma. Mà khi mà con mắt của mình nhìn người ta bằng cái nhìn của ma, thì quý Phật tử ơi, đạo tràng của mình không có ai đẹp hết. Khi mà mình thương người đó thì con mắt của mình nó có dấu hiệu của yêu thương. Tất cả chúng ta cũng vậy, mình tu mình phải làm sao cho thân thể của mình, cho tâm linh của mình đều có dấu hiệu của yêu thương hết. Mấy lần trước rồi, khi mà thầy đến đây nói chuyện với quý Phật tử đó, nói chuyện toàn là buổi sáng không phải không? Chỉ có bữa nay là nói chuyện buổi tối thôi. Quý Phật tử thích nghe pháp buổi tối không? Thích nghe pháp buổi tối không? Tại sao không thích buổi sáng vậy? Mình tu sao mà mình thích buổi sáng chứ, cho cái tâm của mình nó sáng đi chứ, còn thích buổi tối, chẳng lẽ để cái tâm mình nó tối hoài sao? Tại vì buổi tối đó công việc nó ổn định hết rồi phải không? Người ta đi đến đạo tràng nghe pháp nó thong thả dữ lắm với Phật tử. Còn mình nghe buổi sáng đó, có nhiều người ta đi không được, người ta cứ tiếc hoài. Phải chi mà hòa thượng cho nghe pháp buổi tối đó thì con rảnh rỗi con mới tới được, đúng không? Cho nên đạo tràng hôm nay người cũ có, người mới cũng có luôn. Người cũ có, người mới có. Cho nên đạo tràng mình nghe pháp không có phân biệt sáng, trưa, chiều, tối. Miễn làm sao tâm của mình nghe pháp, tâm của mình sáng là đủ rồi quý Phật tử à. Phải không? Tâm của mình sáng là mình mừng rồi. Tâm của mình sáng là mình gần Phật. Mà tâm của mình cứ mơ mơ màng màng là tâm của mình gần ma đó. Cho nên mình đó, quy Tam Bảo rồi. Thầy nói thật với quý Phật tử, nói cho nó hơi cụ thể tí đó, là con ma nó đứng ngay cái khóe miệng của mình đó quý Phật tử. Khi mình quy y xong rồi đó là ma nó đậu ở trên cái bờ môi của mình đó. Quy y xong rồi là bắt đầu hung dữ liền. Có nhiều người chưa quy y hiền lắm, mà khi quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng xong rồi là bắt đầu nó hung dữ. Là tại vì con ma nó đợi mình quy y xong rồi, nó phá hết công đức lành của mình, nó nhập ngay cái khóe miệng của mình nè quý Phật tử. Nó làm cho mình cứ nói bậy hoài. Phải không? Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Nó nhập nhiều trong cái miệng của mình rồi, nó khiến cho cái miệng mình nói bậy, để cho mất hết công đức. Đó thì như vậy đó quý Phật tử ơi, như cụ thể là như vậy. Cái miệng của mình nó hủy hoại công đức. Từ đây về sau là người con Phật đừng có bao giờ nói chơi. Mình nói chơi là hủy hoại công đức của mình đó nghe quý Phật tử. Giống như là có một cái anh quay phim, anh Phật tử quay phim gì nè, các thầy ngồi giảng ở trên đây, ảnh ngồi ảnh quay mà các thầy nói hơi lâu chút. Tại vì thường thường đó, ổng quay thì các thầy giảng có 1 tiếng, 1 tiếng 15 phút. Bữa nay có một thượng tọa đến giảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng luôn. Ảnh ngồi dưới này, ảnh nói là nói thầm thầm, nói với mấy cái người quay phim chung thôi đó. Ông giảng sư này mà ổng nói không phải chút nữa là nhận nước ổng đó. Nói chơi đó, hoặc là nói khúc thôi kêu ổng nín đi, điện lên lên cho ông hay là dứt lại đi, 2 tiếng đồng hồ rồi thôi tôi cắt bỏ khúc sau à. Anh đi quay phim mà anh đi nói các vị tôn túc như vậy thì quý Phật tử ơi, tiêu tan công đức rồi, cái miệng của mình bị ma bị quỷ nó nhập vào trong khóe miệng rồi đó quý Phật tử. Cho nên mình phải cố gắng coi chừng nghe quý Phật tử. Mình tu lâu chừng nào đó mà người nào không kiểm soát mình, không có con mắt Phật để mà thanh tra cái bản thân mình đó, thì cái miệng của mình ma nó nhập liền. Đi vô trong đạo tràng này mình nói chuyện, mình mang thân tướng của người con Phật mà mình nói chuyện bằng cái miệng của ma không. Thậm chí thầy nói luôn, không phải quý Phật tử mà những người xuất gia luôn, ngồi ở trên đạo tràng này nếu mà cái tâm không định, quý Phật tử ơi, nó nhập vô trong cái miệng, nó làm cho cái ông thầy, ông giảng sư nói chuyện với quý Phật tử toàn là ngôn ngữ của ma không đó quý Phật tử. Hiểu không? Nó ngồi nói bậy bằng ngôn ngữ của ma không. Cho nên phải khéo léo mới được. Mình tu quý Phật tử ơi, mình làm sao Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có bóng dáng của ma trong câu niệm Di Đà. Quý Phật tử niệm Di Đà cũng giống như rằng là mình đang uống sữa vậy đó quý Phật tử, chứ không phải niệm cho nó đi ra, mà niệm cho nó quay trở vô trong tâm của mình. Tất cả chúng ta có một cái điều mà sơ sót lớn lao nhất là mình niệm mà mình cho câu A Di Đà đi ra không, mà chưa có một Phật tử nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quay trở vô hết quý Phật tử. Giống như Nam Mô A Di Đà Phật là sữa để mình uống lại, mình niệm để câu A Di Đà biến thành sữa để mình uống cái câu A Di Đà vào trong tâm của mình, để mình nuôi lớn cái pháp thân huệ mạng của mình. Vậy đó mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sữa không vậy đó, cái bắt đầu cái con ma nó nhập vô cái môi của mình, mình niệm Phật mà mình giận cái bà đó, niệm Phật mình giận con cháu của mình niệm Phật mà mình nhớ bà đó bữa hôm qua bà nói xấu mình. Giống như cái chén sữa mà mình niệm Phật hồi nãy giờ, mình bỏ vào trong đó nhiều giọt thuốc độc. Mình đang ngồi mình niệm Phật mà mình nhớ mình giận cái bà đó là mình đang bỏ vào trong chén sữa một giọt thuốc độc. Mình ngồi mình niệm Phật mà mình tức thằng cháu nội của mình, nó mới móc túi của mình, nó lấy tiền hết luôn, là mình đang niêm vào trong cái chén sữa một giọt thuốc độc. Ngày nào quý Phật tử uống sữa đều có thuốc độc trong đó hết. Mình tu mà mình cứ niêm thuốc độc vô hoài quý Phật tử à, hiểu không? Công đức lành của mình có giống như là cái sữa pháp gì đó, mà quý Phật tử mỗi lần tu là mỗi lần mình giận, mỗi lần tu là mỗi lần ích kỷ, mỗi lần tu là mỗi lần mình có chuyện. Người nào tu mà quý Phật tử ơi, lòng sân của mình khởi lên trên đoạn đường đi về Phật của mình, tới cái cửa nhà của Phật rồi mà mình để cho lửa nó cháy ngang để cho mình không đi qua được. Người nào tu mà còn tham đắm nhiều quá quý Phật tử ơi, giống như là tới nhà của Phật rồi mà mình cách trở một con sông lớn, một cái biển lớn, mình đi qua không được. Còn người nào tu mà hở ra cái khóc, hở ra cái buồn, tức là mình sắp tới nhà Phật rồi mà mình để trước mặt mình sương mù dày đặc, làm sao về nhà Phật được đây quý Phật tử? Ở đây quý Phật tử nào tu mà cứ buồn cứ khóc hoài đâu, có không? Mô Phật có. Tu mà cứ buồn hoài, tu mà vô cứ than hoài, Mô Phật bạch hòa thượng, con tu mà con không có yên lòng gì hết. Trong nhà có một mình con tu, còn ổng với mấy đứa nhỏ không đứa nào tu hết. Mỗi lần con đi tu với ổng chửi con tát nước luôn vậy đó. Buồn không? Đi vô mé. Mà tu mà buồn như vậy hoài quý Phật tử ơi, mình tạo sương mù đó trước mặt mình, mãi mãi không bao giờ thấy căn nhà của Phật để mình đi vào đâu. Cho nên mình tu mình phải làm sao dùng con mắt của Phật, dùng trí tuệ của Phật để thanh tra tất cả những cái con ma của mình. Ví dụ mình tu mà gia đình của mình không ai tu hết, thầy nói ví dụ như bây giờ đó, ở ngoài Quảng Nam có một cái anh này cư sĩ làm nghề gì, tài xế lái xe. Anh lái xe xong cái bắt đầu cái vô trong chùa mua bông cúng Phật. Mà tội có một cái đó là bà vợ không có tin, cho nên rồi cúng Phật không dám cho gia đình hay, không dám cho vợ con hay, hay rồi nó nói tầm bậy, sợ rồi nó mang tội, cho nên cứ cúng vậy đó. Nó về con vợ nó ghen, nó nói là chồng có vợ bé, có vợ nhỏ, đủ điều hết. Rồi nó đi theo dõi, một bữa kia nó thấy chồng đi trong chùa cúng qua cho Phật, nó đi về nhà nó không nói gì hết, đợi chồng về tới nhà xong xuôi hết rồi nó nói ông vô chùa ông lại Phật, để ở nhà ông lại tu sướng hơn. Đó, quý Phật tử thấy ghê không? Ông chồng ông cười, ông nói đâu có sao, Đức Phật có nói mà, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, bà muốn tu lại thì bà cứ ngồi đi tu lại cái Phật tánh của bà. Quý Phật tử thấy anh chồng này không có sử dụng tất cả những cái mà độc dược để mà mất đi công đức lành của mình, thấy không? Vợ nói như vậy theo như người ta là bắt đầu sáng cho nó một bạc tai liền, phải không? Tao lại Phật cho mày là cái gì mà bắt tao lại là sáng một bạc tai liền. Thì như vậy là trong cái chén sữa của mình có thuốc độc rồi, bao nhiêu công đức lành của mình mình đập đổ hết rồi quý Phật tử. Nhưng mà anh này không. Bà vợ vừa nói xong nói thì đâu có sao đâu, Đức Phật có dạy mà, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà, thì bà cứ ngồi đi tu lại cái Phật tánh của bà, đâu có sao. Ông chồng cứ nói riết như vậy, rồi lần lần cảm hóa được bà vợ. Một ngày kia bà vợ nói, ông đi chùa nào vậy ông? Chồng nó nói, đi chùa Phước Thể. Chồng hỏi chi vậy bà? Tôi kiếm hòa thượng tu quy y. Thấy không? Mình sống như vậy, mình cảm hóa như vậy bằng chính cái tâm gọi là gì quý Phật tử biết không? Nhẫn ba la mật. Mình thay đổi cái thói quen của mình thì mình sẽ cảm hóa được người thân của mình, để rồi gia đình của mình sẽ trở thành đạo tràng phước thể được thu nhỏ lại. Đấy, quý Phật tử, mình cứ để thuốc độc vào trong con người của mình hoài đó quý Phật tử, để thuốc độc trong con mắt. Cho nên con mắt của mình bây giờ nó đục ngầu, con mắt của mình không còn là liên hoa mục Như Lai nữa. Đạo tràng có đọc kinh Địa Tạng không? Đạo tràng chùa Phước Thể có đọc kinh Địa Tạng không? Ừ. Lúc bây giờ có một nàng con gái tên là Quang Mục đó phải không? Quang Mục là gì? Con mắt sáng. Gặp Đức Phật liên hoa mục Như Lai, con mắt hoa sen. Quý Phật tử thấy không? Con mắt của mình phải làm sao cho nó sáng, đừng có mờ nữa quý Phật tử. Con mắt của mình mà gặp tiền là nó mờ liền, hiểu không? Gặp tiền là nó mờ, gặp cái gì đẹp là chết trân luôn, nhìn kia bằng là không có nháy mắt, nó bị mờ không quý Phật tử. Thì tất cả chúng ta đã nêm vào trong cái nhìn bằng trong ánh mắt của mình độc dược của ma, thì đôi mắt sen của mình trở nên đục ngầu, đôi mắt sáng của mình trở nên u tối. Cho nên mình tu quý Phật tử ơi, công đức lành của mình phải xây dựng từ cái nhìn đầu tiên nha quý Phật tử. Đừng có để con mắt của mình nó tạo ra cái nghiệp, nó gây ra cái quả đó quý Phật tử à. Con mắt của mình tạo ra nghiệp, gây ra quả nhiều lắm. Mình liếc người này, mình thấy người kia. Hôm nay thầy chỉ tổng kết lại thôi, để nhắc nhở quý Phật tử, để bước sang năm mới mình làm sao cho đôi mắt của mình là đôi mắt Phật mới được. Đừng có liếc người ta, đừng có thấy người ta, đừng có dòm ngó lỗi lầm của người ta. Thì như vậy đó, con mắt của mình mới là con mắt của công đức lành. Còn con mắt của mình mà cứ dòm ngó lỗi người ta hoài. Bà đó bà vô nói với Hòa Thượng, mô Phật bạch Hòa Thượng, bữa nay thì Hòa Thượng cho con nấu bún riêu đi nghe Hòa Thượng. Hòa Thượng nói được rồi, cô cứ nấu đi. Thì bắt đầu mình kiếm chuyện liền. Bà nấu bún riêu không có ngon bằng con đâu. Hòa Thượng ơi, để cho con nấu, đừng có giao cho bà. Bà nấu một cái là hư cái nồi bún riêu liền, là cái nhi tiêu rồi. Con mắt của mình là ma, cái miệng của mình là ma, thân thể của mình 84.000 lỗ chân lông biến thành ma. Quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc kinh Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức, mình cứ để cho một Phật tử phát tâm đi, để cho người ta có thể hướng thiện được. Mỗi lần mà người ta phát tâm bố thí hoặc là phát tâm cúng dường, tức là người ta đang đoạn trừ đi cái lòng tham của mình. Mà mình là người con Phật, mình cản trở đi cái tâm mà đoạn trừ lòng tham như vậy, là quý Phật tử đã tạo cho mình cái quả rồi đó quý Phật tử à. Cho nên mình phải thúc đẩy, mình nung đúc, mình sách tấn, mình khích lệ cho cái cô Phật tử mới phát tâm nấu cái nồi bún riêu đó. Và mình có thể mình đứng cạnh bên cái người đó để chi vậy? Người đó có thể là sai chỗ này, yếu chỗ kia, để mình chỉ người ta thêm. Thì như vậy mới gọi là Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức. Còn mình để cho người ta nấu, cái bắt đầu Hòa Thượng nói thôi để cho cổ nấu đi cô. Đã trong tâm của mình khởi lên cái niệm nhỏ mọn ích kỷ liền, kệ để cho bà nấu đi. Bà nấu sai kệ bà nấu trật kệ bà nấu dở người ta cười trong đầu bà. Ví dụ như vậy là tâm của mình đã bị ích kỷ rồi. Tâm của mình đã bị nhiễm độc rồi đó quý Phật tử. Cho nên là người con Phật đừng bao giờ có những tư tưởng đó. Mình sống mà mình cứ để cái tâm ích kỷ của mình nó tràn trề trong trái tim của mình hoài, thì trái tim của mình một ngày nào đó nó sẽ ngừng đập. Trái tim của mình nó sẽ không còn kịp đỏ nữa. Trái tim của mình không còn đập cùng nhịp với Như Lai. Cái điều quan trọng nhất là người con Phật của chúng ta làm sao cho tín hiệu từ trong trái tim của mình nó phát ra tín hiệu cùng với Phật, phải không? Mình vô trong đạo tràng mình cũng tu nhiều lắm, mà thầy nói thật ra trong đạo tràng của mình tối hôm nay nè, có nhiều người đến đây nghe pháp để tu, có người nghe pháp để sửa, có người nghe pháp để vui chơi thôi, phải không? Tối hôm nay Hòa Thượng tổ chức một buổi gọi bằng là tất niên cuối năm, thì chắc tối nay vui lắm, có mì, có hủ tiếu, ăn có bánh, ăn này kia, có văn nghệ, đồ ca hát, kéo nhau vô đi chơi, hiểu không? Thì người nào mà có cái tâm đó thì bỏ ngay liền từ giờ phút này. Mình đến đây vì Phật. Quý Phật tử ơi, mình bỏ Phật lâu quá rồi, quý Phật tử. Thầy nói thật luôn đó. Tất cả chúng ta đều là con của Phật hết. Nhưng mà giống như là chúng ta đi lang thang khắp phương trời, rồi chúng ta đi hoài, chúng ta không nhớ đến quê nhà của mình. Ta là ai? Ai là ta? Bao năm lưu lạc quê nhà cách xa, bây giờ ta tìm lại ta, thì ra ta chính là ta vỡ nào.
Quý Phật tử thấy rằng là bây giờ mình đi hoài, mình kiếm hoài, mình không biết, giống như là một đứa con lưu lạc. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, mình đi, và bây giờ mình không biết mình là ai luôn. Đạo tràng chùa Phước Thể biết mình là ai không? Không biết mình là ai là chưa bao giờ xây dựng cho mình công đức. Hiểu không? Cho nên có một lần Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ gặp vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma một câu: trẫm là xây dựng không biết bao nhiêu chùa rồi, trẫm cúng dường cái tăng không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần cả ngàn tăng như vậy, trẫm sửa không biết bao nhiêu chùa, tạc không biết bao nhiêu tượng Phật. Thưa trưởng giả, thưa tôn giả, vậy thì trẫm có phước hay không, có công đức hay không? Lúc bây giờ Đạt Ma Sư Tổ trả lời một câu rất là cứng rắn, trả lời một câu rất là dứt khoát: chẳng có một công đức nào thưa bệ hạ. Không phải là Bồ Đề Đạt Ma nói là vua Lương Võ Đế làm mà không có công đức, nhưng mà vua Lương Võ Đế làm mà không biết mình là ai. Hiểu không quý Phật tử? Không biết mình là ai luôn, chỉ biết rằng là làm cái chùa đó, lấy tiền của bá gia bá tánh làm chùa, lấy tiền của bá gia bá tánh đó tạo tượng đúc Phật, lấy tiền của bá gia bá tánh đó mà tổ chức trai tăng, chứ không phải rằng là tiền của Lương Võ Đế. Cái điều thứ hai nữa, làm mà chỉ cầu danh thôi, chứ làm mà không biết ai đang làm, mà làm cũng không biết ta là ai luôn, cho nên chẳng có công đức nào hết. Quý Phật tử cũng vậy, khi chúng ta đi đến chùa Phước Thể chúng ta tu mà không biết ai đi tu, đạo tràng có biết không? Hồi đó tới giờ có biết ai đi tu không? Có biết không? Không biết. Chỉ biết là cái thân này đi vô để tu, mà không biết tu là cái gì luôn nữa. Tu không phải là đến đây buổi sáng ghi tên, rồi cái bắt đầu nghe Pháp xong rồi cái bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm rồi chí tịnh rồi xuống tu, tu xong rồi cái bắt đầu xả giới đi về. Không phải tu như vậy. Hiểu không quý Phật tử? Tu là để mình biết ai đi đến chùa. Mình phải biết ai là người bước chân đến chùa, ai là người đang nghe Pháp và nghe để làm gì. Là quý Phật tử mới có thể có công đức. Còn mình đến đây mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một ngày mình niệm 1.000 sâu chủ tai, quý Phật tử ơi, rồi chúng ta cũng chẳng có biết mình là ai luôn. Công đức của mình không có đó quý Phật tử. Hiểu không? Đạo tràng của mình có biết mình là ai không? Không có biết. Cho nên có một lần khi sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi, Đức Phật đang nói chuyện với tất cả những cái đứa trẻ mà ở chỗ Tu Lâu Tần Loa, tứ sở mà của chỗ mà cây Bồ Đề Đức Phật mà ngồi thành đạo đó, đó là Tu Lâu Tần Loa. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đang nói chuyện với tất cả những đứa trẻ ở trong cái làng đó. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: này các con, trước khi các con mang được thân người này, các con đã từng là hư không, các con đã từng là những áng mây bay, các con đã từng là hơi gió, các con đã từng là xương, các con đã từng là nước, là cỏ, là đất, là hòn sỏi, vân vân. Khi các con trước khi mang thân người này, các con là con chim sáo, các con là con cây, các con là con quạ, con rùa, các con là tất cả những loài thú. Cho nên khi mà các con đã mang được thân người trong kiếp này rồi, thì các con đã mang tất cả vô lượng của chúng sinh, các con là cả một vũ trụ bao la rồi đó các con ạ. Vậy thì ta là ai? Ta là cả vũ trụ. Hiểu không quý Phật tử? Ở đây thầy muốn nhắc quý Phật tử để chúng ta phải biết yêu thương nhau. Khi chúng ta nhìn thấy một con cá nằm trên một cái mâm, quý Phật tử thấy rằng là ta là con cá. Bởi vì từ vô lượng kiếp khi mà chúng ta tu, trước khi chúng ta thành người, chúng ta đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần chúng ta mang thân con cá. Vậy thì khi chúng ta đi vào trong chợ, chúng ta thấy một con cá, chúng ta hãy yêu thương con cá, vì con cá chính là bản thân của mình từ ngàn xưa. Chúng ta đi đến một cái cành cây cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy một chiếc lá này, chúng ta thấy ta là từng chiếc lá. Trước khi chúng ta mang được thân người này thì tư vũ đường kiếp chúng ta đã từng là chiếc lá, để cho chúng ta phải biết yêu thương chiếc lá. Có nhiều người quý Phật tử ơi, đứng gần những cái chậu cây kiển, quý Phật tử bứt chiếc lá, quý Phật tử vô tâm dữ lắm, xé từng chiếc lá vụn vặt hết, bẻ từng cái cành cây nhỏ vụn vặt, cắt từng cái đó qua rồi dò dò trên tay liền xuống đất một cách tàn nhẫn luôn. Mà chúng ta đâu có biết rằng đó chính là những cái thân từ thổi trước của chúng ta. Xin dừng bước, dõi mắt buồn trên cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Quý Phật tử thấy, mỗi lần mình đi, quý Phật tử hãy nhìn xuống dưới chân của mình, Khi bàn chân của mình dẫm lên từng thảm cỏ, quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ thấy rằng có thân ta còn đó kiếp vừa qua. Cái thân của mình sẽ là cọng cỏ, cái thân của mình sẽ là từng hạt bụi, cái thân của mình sẽ từng hạt là sẽ từng hạt sỏi đó quý Phật tử. Cho nên đó, nói như vậy để cho quý Phật tử phải biết yêu thương, phải biết bảo vệ mới được. Hiểu không quý Phật tử? Bây giờ mình sống, mình nói mình yêu thương, nhưng mà lòng yêu thương của mình nó vẫn còn ích kỷ lắm. Mình chỉ biết yêu thương bản thân mình, yêu thương người thân của mình, chứ mình không biết yêu thương những người xung quanh mình đâu. Con người với con người mà mình chưa chắc gì đã yêu thương nhau, thì đừng bao giờ nói rằng chúng ta yêu con trâu, con bò. Chúng ta chưa bao giờ yêu con ruồi, con muỗi. Chúng ta chưa bao giờ yêu cành hoa, cọng cỏ đâu quý Phật tử. Hiểu không? Mình chưa yêu những con đó đâu. Mình chưa đau khổ khi thấy con đó bị cắt cổ. Mình chưa có bằng là xúc động khi mình thấy con heo nó bị làm thịt. Tất cả chúng ta đều như thế cả quý Phật tử ơi. Cho nên người con của Phật muốn tạo cho mình cái phúc thì phải biết yêu thương tất cả. Bởi vì tất cả chúng sanh xung quanh mình đều là thân thể của mình đó nghe quý Phật tử. Bây giờ đó mà ngồi tu mang được thân người rồi, đứng thẳng ngó ngay. Mà quý Phật tử ơi, chúng ta mà cứ để tạo cái quả hoài đó quý Phật tử. Rồi khi mà cái phúc ở trong con người của mình càng ngày nó càng lưng xuống, cái chất người của mình càng ngày càng cạn kiệt đó. Rồi một ngày nào đó cái mình chết đi quý Phật tử, cái xác của mình trả về cho cát bụi xong rồi đó, thì linh hồn của mình bắt đầu vơ vẩn. Vẫn vơ bay đi chỗ này, bay đi chỗ kia. Rồi quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ đâu có trí huệ đâu, con mắt đâu có sáng, con mắt đâu có Phật đâu. Lúc bấy giờ đụng chỗ nào tấp vô chỗ đó, là lúc bấy giờ chúng ta không thể nào mà chúng ta có nhân duyên với Phật được nữa. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình tu là chúng ta phải làm sao cho thật là chính xác. Tu không phải là để cho chúng ta tạo cho mình một cái chuyện gọi là giống như là quý Phật tử đi giải trí vậy thì không phải rồi. Hiểu không? Mình tu là mình phải sửa đổi mình liền. Tu là thay đổi cái thói quen của mình mới được. Người nào dám làm, người đó mới có thể gặp Phật được. Người nào dám làm mới chạm vào bàn tay của Đức Phật A-di-đà được quý Phật tử à. Cho nên đó, có nhiều người tu biết bao nhiêu lâu rồi mà không bao giờ thấy được Phật. Còn là thấy ma nó giả Phật không? Thầy hỏi thật, đạo tràng chùa Phước Thể người nào mà tu mà nằm chiêm bao thấy Phật đâu? Có không? Có người nào nằm chiêm bao thấy Phật không? Có người nào nằm chiêm bao thấy ma không? Có không? Ai sợ ma đâu giơ tay lên? Ai sợ ma? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tất cả chúng ta đều sợ ma hết, trực tiếp hoặc gián tiếp, năng động hoặc thụ động, tích cực hoặc tiêu cực, người nào cũng sợ ma hết đó quý Phật tử. Cho dù tất cả chúng ta chưa bao giờ thấy ma, nhưng mà chúng ta tự chúng ta sợ ma. Hiểu không quý Phật tử? Mà là người con Phật mà cứ sợ ma như vậy hoài, thì quý Phật tử thấy ông Phật ở trong tâm của mình yếu không? Mình là người con của Phật, trong tâm của mình phải có Phật. Còn cái này tâm của Phật của mình nó lưng xuống rồi, cho nên rồi cái sợ bắt đầu nó dâng trào lên. Rồi mình sợ con ma, mà trong khi ma nó đâu có bằng mình được. Hiểu không? Vậy mà mình cứ sợ ma hoài. Quý Phật tử có tin có ma không? Phật tử tin có ma không? Có không? Là tin có ma là sai rồi, thấy không? Không có ma. Trong thế giới của chúng ta không có ma. Hiểu không? Tự mình sợ rồi mình vẽ vời ra thôi. Cái chữ ma mà Đức Phật nói cho quý Phật tử nghe đó, chữ ma ở đây nói cho nó đủ là ma ra. Là tên của một vị vua ở cõi trời tha hóa tự tại. Và vị vua trời Ma Ra này phát nguyện trước với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sau này đệ tử của Như Lai tu, con phát nguyện tạo ra nhiều thử thách để cho đệ tử của Như Lai vượt qua. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái câu là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, có nghĩa là mình nhảy qua được một cái mức xào 1 mét thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái mức xào đó lên 1 mét 1. Mình nhảy qua được 1 mét 1 thì cái xào đã lên được 1 mét 2. Cho nên cái chữ ma ở đây là một vị Bồ Tát thử thách tất cả chúng ta thôi. Chứ không phải con ma mà do cái trí tưởng tượng của mình tạo ra. Mình cứ tạo ra con ma thôi quý Phật tử à. Ví dụ như hồi xưa đó, ông bà mình thấy mình cứ khóc hoài. Mày khóc hồi đó ma nó vô. Con ma tóc dài, con ma mặc áo trắng, con ma đi bỏng bỏng ở trên trời, không chân không chấm, chấm đất. Rồi từ lúc nhỏ đó quý Phật tử, mình đã ấn tượng về con ma do những người xưa kể lại. Rồi mình vẽ trong đầu mình ảnh có một con ma, quý Phật tử hiểu không? Rồi mình cứ sợ hoài, nhiều khi hù một cái là mình chết giấc liền. Cho nên đó, con ma này nè, nó nằm ở trong tâm của mình, nó là một loại virus, hiểu không quý Phật tử? Giống như cái máy vi tính của quý Phật tử vậy đó, mình xài ngờ có virus nó lọt vô trong, nó phá hết bộ nhớ của mình. Thì ma là gì? Cái nỗi sợ, cái nỗi ám ảnh đó là một loại virus ở trong tâm của mình, Phật tử. Nó làm cho ông Phật của mình mất hết tất cả những tín hiệu, hiểu không? Cho nên người nào tu mà còn sợ ma, tức là ở trong bộ nhớ của mình có những con virus nó phá đó, nó phá bộ nhớ của mình đó. Thành ra rồi đó, nghe người ta kể, cái mình nhớ, mình tưởng tượng ra con ma đó bắt đầu mình để trong bộ nhớ của mình, cài đặt vào trong cái bộ nhớ của mình trong đây, để mỗi lần người ta nhắc cái chữ ma vô, thì cái chữ sợ của mình nó nhảy ra liền. Nó làm hư hại hết cái bộ nhớ của chúng ta, hư hại hết cái Phật tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau đừng có sợ nữa nghe quý Phật tử, không có con ma nào cả. Mình ngủ mình nằm chiêm bao mình thấy ma là do hàng ngày mình sống mình cứ tưởng tượng con ma trong cái thức của mình. Và khi mình ngủ đó, cái bắt đầu cái tiềm thức của mình nó làm việc lại, thì tất cả những con ma mình vẽ ra nó giống như bộ phim hoạt họa vậy đó, rồi cái bắt đầu nó hiện ra trong cái tiềm thức trong giấc ngủ của mình. Rồi nó bắt đầu cái nó rượt mình chạy, giật mình thức dậy, nói sao mà hôm ngủ thấy ma nó rượt quá trời. Phải không? Mà người con Phật tu mà để cho ma nó rượt là kể như mình không có tới nơi tới chốn rồi quý Phật tử. Mình tu mà không thấy Phật tiếp dẫn mình mà thấy ma nó rượt mình không, như vậy là sai rồi đó. Người nào tu mà nằm mơ thấy cái xấu, nằm mơ thấy ác mộng, nằm mơ thấy ma rượt là chúng ta đã gây họa trong đời sống tu tập của mình. Còn người nào tu mà thấy những thắng mộng, thấy tu mà mình thấy cảnh cảnh nó vui, tâm hồn của mình nó thơi thới, mình thấy bông hoa đẹp, mình thấy mà giấc ngủ của mình nó sâu, nó khỏe, nằm mơ vô rồi cái bắt đầu mình tỉnh thức, con người mình nó không có nặng nề. Thì mình tu như vậy đó, quý Phật tử đang tạo phúc. Mình tạo ra công đức, còn mình tu mà mình ngủ mình cứ chập chờn, mình tu mà mình ngủ cứ nặng nề, tu mà càng ngày càng bệnh, tức là quý Phật tử đang hủy hoại công đức của mình từng phút từng giây đó. Cho nên mình tu mà quý Phật tử thấy rằng sao càng ngày nó càng mệt mỏi, tu càng ngày càng ốm, tu càng ngày càng xấu là quý Phật tử hiểu rồi. Hiểu không? Ở đây có Phật tử nào mà được người ta nói sao mà cô tu càng ngày càng đẹp không? Có không? Có cô nào được người ta khen vậy không? Có không quý Phật tử? Cô Phật mắc cỡ quá, con không dám nói. Thầy ngồi thầy nhìn thấy hết rồi, quý Phật tử mấy lần trước xuống đây đó, cái mặt của quý Phật tử nó không có tươi, mà bây giờ xuống đây thấy Phật tử rất là tươi luôn đó quý Phật tử. Người nào người nấy tươi dữ lắm, mà mình tu cho mình trẻ mãi lâu già mới được chứ, phải không? Mình tu mà mình cứ già trước tuổi không thì sao được, mình tu mà sức khỏe của mình nó cứ yếu hoài rồi làm sao quý Phật tử đến đây để làm công quả tạo công đức đây? Đó, hòa thượng thương quý Phật tử dễ sợ không? Hồi đó cái đạo tràng nằm bên kia giờ đổ qua bên đây, quý Phật tử thấy hòa thượng thương mình không? Thương chứ sao không thương? Không thương sao tạo ra cái chỗ này cho quý Phật tử có nơi để mà mình lặp đi lặp lại lời dạy của Phật trên chánh điện đây? Phải không? Nhắc nhở mình hoài, mà nhiều khi hòa thượng rầy một cái là bỏ chùa không thèm đi tu đi. Hòa thượng rầy là hòa thượng đang gỡ những cái gai nhọn ở trong cái áo của mình đó quý Phật tử. Hòa thượng thấy một người con của Phật mặc áo tràng lam mà đĩa nó đeo, vắt nó đeo, rồi con kiến nó bò, rồi con sâu nó đang bám lên trên người của mình. Con sâu phiền não đó quý Phật tử à. Con đĩa ích kỷ nó đang bám trên cái thân người của mình. Hòa thượng rầy mình là hòa thượng đang gỡ con sâu đem dục, bắt con đĩa đem dục cho mình. Mình không quay lại, mình cảm ơn hòa thượng bổn sư của mình một câu mà còn giận ổng nữa. Hiểu không? Mình tu ở đây mình tạo phúc quý Phật tử ơi. Có nhiều người nói tạo phúc là vô làm công quả, vô đây công phu tụng kinh là tạo phúc. Tạo phúc như vậy chưa thực tế. Quý Phật tử làm sao cho hòa thượng trụ trì ở đây, hòa thượng bổn sư của mình nở một nụ cười là mình đang tạo phúc đó. Phải không? Bữa nào mà hòa thượng buồn hiu là quý Phật tử ơi, mình gây quả rồi đó. Thấy không? Bây giờ quý Phật tử làm sao mà cho hòa thượng cười hoài là quý Phật tử mình ăn tiền liền, mình xây dựng cho mình những lâu đài công đức. Hòa thượng cười nhiều tức là hòa thượng trẻ lại, mà hòa thượng cười nhiều hòa thượng sống lâu thôi, hiểu không? Mình tu làm sao không biết mà hòa thượng càng ngày càng lên ký là ngon rồi đó. Còn mình tu mà hòa thượng cứ bệnh hoài, mặt hòa thượng xanh xao này kia, hòa thượng cứ đi vô bệnh viện hoài, hòa thượng ốm nhom hoài thì chết rồi. Hòa thượng bệnh là kể như mình mất phúc, phải không? Cho nên tu muốn tạo ra công đức lành, quý Phật tử phải chia sẻ với nỗi buồn của hòa thượng, phải không? Ví dụ hòa thượng đang lo trong tam bảo gì mà quý Phật tử biết chia sẻ. Thầy nói thiệt với quý Phật tử nha. Thầy nói thí dụ như bây giờ hòa thượng nực quá, quý Phật tử có thể chia sẻ cho hòa thượng cây quạt. Hòa thượng lạnh quá, quý Phật tử chia sẻ cho hòa thượng một cái chăn. Nhưng mà hòa thượng bệnh, quý Phật tử chia sẻ được không? Có xin cái bệnh của hòa thượng bớt qua cho mình được không? Hòa thượng buồn, mình có chia sẻ được không? Cho nên bây giờ đó, đừng có để cho hòa thượng buồn nữa, mà hãy chia sẻ cái nỗi lòng của mình đến với hòa thượng. Tức là làm sao cho đôi môi của hòa thượng luôn rậu nở những nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy đó quý Phật tử, thứ nhất đó là đền đáp công ơn của hòa thượng. Thứ hai nữa là mình chia sẻ đi tất cả những gánh nặng cho hòa thượng. Điều thứ ba nữa, mình làm cho hòa thượng bổn sư của mình mãi mãi đi cùng với mình, cho nó lâu thêm một chút nữa quý Phật tử, phải không? Thầy nói như vậy mà quý Phật tử chịu chia sẻ với hòa thượng không? Chịu không? Nó vỗ tay lớn lên cho hòa thượng vui chứ. Qua sang năm đi, quý Phật tử phải làm sao? Khi hòa thượng mà mùng 1 Tết đó, hoặc là đêm giao thừa đó, quý Phật tử đi vô trong đây cho nhiều nhiều. Giao thừa vừa xong rồi, đừng có ngủ, hiểu không? Lần lượt đi vào trong đây, mỗi một cô, mỗi một chú, mỗi một em, mỗi một cháu, tất cả chúng ta đi vào trong đây chúc Tết cho hòa thượng, hiểu không? Tự nhiên hòa thượng vui à. Mình tặng cho hòa thượng, mình lì xì cho hòa thượng một nụ cười, hòa thượng lì xì lại cho mình một nụ cười, quý Phật tử. Thì cuộc đời này có phải là mùa xuân có rộn rã nụ cười vui không? Đó, thì như vậy là chúng ta đã tạo phúc rồi. Mừng năm mới mà tất cả mọi người đều cười hết, quý Phật tử. Làm như vậy đi cho hòa thượng sống lâu, hòa thượng đẹp ra, rồi hòa thượng hồng hào. Hòa thượng tu chừng nào quý Phật tử thấy hòa thượng giống Phật nhiều chừng đó thì mới được. Mình tu làm sao mà mình cứ để cho hòa thượng phiền phức hoài. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, hòa thượng ở đây bao nhiêu cái mà hòa thượng để dành dụm, ví dụ như đi tụng kinh, đi trai tăng, hoặc là Phật tử cúng dường, hòa thượng cứ để dành không dám tiêu, không dám xài gì cả, để dành để sửa, hiểu không? Sửa chỗ này, sửa chỗ kia, sắm chỗ này, sắm chỗ kia, để cho cái chùa mình nó cũng giống, nó cũng bằng với những cái chùa của người ta. Để cho quý Phật tử có cái chỗ, có cái mái che để quý Phật tử ngồi, quý Phật tử tu, quý Phật tử được nghe Pháp. Để anh em của mình, để quý Phật tử đồng đạo của mình tập trung lại với nhau, để kết nối yêu thương với nhau. Vậy mà quý Phật tử ơi, chúng ta chưa có cảm ơn Hòa Thượng viện chủ mình một miếng nào hết. Mà lâu lâu Hòa Thượng rầy cái bắt đầu giận liền. Hồi nãy mấy cái đứa mà gần cò, mấy cái đứa mà đần giọng cổ với mấy cô đần giọng cổ, Hòa Thượng rầy cái đi về nó giận dữ lắm luôn. Hiểu không? Giận tính bữa nay tất niên vô, tính đờn ca hát chơi chút cho nó vui, Hòa Thượng giận, Hòa Thượng la lên, cái Hòa Thượng không cho nó hát nữa, cái nó buồn liền. Mà tại sao buồn? Hát không đúng giờ, không đúng lúc. Chứ không phải Hòa Thượng không cho mình hát, phải không? Cái giờ đó đâu phải là cái giờ mà ngồi ca hoài đâu. Hiểu không quý Phật tử? Mình ca mình chỉ thử thôi là được rồi, là ngưng đi. Rồi sau cái thời Pháp này rồi đó, mạnh ai nấy ca, mạnh ai nấy hát, đâu có ai nói gì đâu. Đó, nhưng mà thầy đề nghị với quý Phật tử đó, khi mà mình muốn hát đó thì mình phải là người ca hay, hiểu không? Mình muốn hát thì mình phải là người ca cho hay, mình phải tự tin mình ca hay. Chứ còn mình mà mình muốn lên ca mà mình hát dở quá luôn vậy mà cứ lên ca hoài vậy sao được? Đó, người ta đàn, người ta đờn cái đờn giọng cổ, người ta đi lên trên kia mà mình còn toàn ở dưới này không, người làm sao người ta đờn cho mình hát được, hiểu không quý Phật tử? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, không ai cấm mình ca, cũng không ai kêu mình hát hết quý Phật tử. Nhưng mà đã gọi là giúp vui rồi, thì mình hát cái câu nào cho người ta vui? Mình hát sao mà người ta nghe nó chổi cái lỗ tai người ta muốn bực mình, sao mình hát được đấy? Đúng không quý Phật tử? Cho nên mỗi mốt á, mình muốn hát, mình ở nhà mình tập làm sao cho cái giọng của mình, cái giọng nó thâm trầm mới được chứ quý Phật tử. Mình hát mà cái giọng mình cứ ré lên hoài, đi vô cái giọng chép không, không có miếng một miếng bát nào hết trơn, mà cứ chép chép lên tuốt ở trên trời xanh hoài, người làm sao được, phải không? Hòa thượng rầy là đúng. Để đó mà quý Phật tử, người nào mà giận hòa thượng là sai rồi đó quý Phật tử ơi. Mỗi khi mà người ta giận, người ta rầy mình đó quý Phật tử, nhất là hòa thượng hoặc là bạn bè của mình nhắc mình một câu mà mình giận hờn người đó là mình sai rồi, phải không? Từ đây về sau thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Thể nhớ một cái câu như thế này, để mình có thể là tạo công đức nè, chứ đừng có gây cái họa. Khi mà người ta đến, người ta chửi mình, người ta mắng mình hay là cái gì đi chăng nữa, người ta nói nặng nói nhẹ mình đó quý Phật tử, thì đứng chắp tay lại tự mặc niệm với lòng mình liền: A Di Đà Thế Tôn, hôm nay cô đó, chú đó, ông đó đã tặng cho con phân phướng để dung trồng cây bồ đề của con. Còn người ta khen mình, người ta nói chèn ơi, cái bà này bà vô đây bà tu bà tinh tấn dữ lắm, cái chú này tụng kinh rất là hay nè, thì cũng phải mặc niệm trong lòng của mình liền: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay người ta đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Có nghĩa là người ta khen là tưới nước, người ta chê là dung phân. Quý Phật tử hiểu không? Thì lòng của mình sẽ không xao xuyến nữa, lòng của mình sẽ không bao giờ kêu bằng là cứ chầm bẩm hoài. Quý Phật tử, mình vô trong đạo tràng mà cái mặt của mình tươi đó, thì đạo tràng của mình tươi thì chùa Phước Thể nó mới tươi được chứ, phải không? Bữa nay thầy ra tới từ quẹo vô trong cái cổng này, thấy cái chùa Phước Thể tươi dữ lắm luôn, là biết quý Phật tử ở trong đây là không có sụ xuống rồi, thấy không? Hòa Thượng Sơn cái chùa rất là mới. Mà tại sao Hòa Thượng Sơn được chùa mới? Cái nhân duyên nó cộng lại với nhau, từng Phật tử là những tế bào của Tam Bảo mà, phải không? Cô Phật tử này, ông Phật tử kia, chú Phật tử nọ, tất cả chúng ta đều là những tế bào của Tam Bảo. Mà tế bào mà nó vui thì Tam Bảo mình nó đẹp. Hiểu không quý Phật tử? Bây giờ tạo toàn bộ đạo tràng của mình đi, làm cho Hòa Thượng buồn hoài. Vô đây tu gây lộn lên mét hoài, riết Hòa Thượng ổng buồn. Ổng buồn làm sao? Ổng có khả năng ổng sơn chùa được. Hiểu không? Cho nên mình tu, mình là tế bào của Tam Bảo. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mỗi một nụ cười cộng một nụ cười thì nó ra vô lượng nụ cười. Mà vô lượng nụ cười như vậy thì Tam Bảo của mình nó mới tươi được chứ. Một đó qua cộng với một đó qua cộng với một đó qua cộng hết tất cả 100 mấy chục đó qua tối hôm nay thì nó trở thành một vườn hoa Phước Thể không? Nó trở thành một vườn hoa của Phước Thể không? Một nụ cười cộng một nụ cười cộng vô lượng nụ cười thành chùa Phước Thể nụ cười, tức là tìm vui trong mùa xuân rồi. À, quý Phật tử, đi vô trong chùa mà cứ hùng hạc với nhau hoài, bà này không thèm nhìn bà kia, thấy bà đi ngang cái nhìn xuống như này không thèm dòm mặt bà, giận mà, phải không? Người ta hỏi cô hai, cô thấy bà ba không? Không quan tâm tới. Như vậy là kể như cái miệng của mình, ma nó dựa vô trong cái đôi môi của mình rồi quý Phật tử, ma tâm của mình nó nhập vô trong miệng của mình rồi. Mình tu, mình là một tế bào của Phật mà, tế bào này chửi tế bào kia, tế bào này nặng nhẹ tế bào kia, tức là quý Phật tử vô tình làm cho thân thể của Phật nó bị đau đớn đó quý Phật tử à. Hiểu không? Từ đây về sau đừng có như vậy nữa, tất cả những cái đó dễ làm và dễ bỏ lắm quý Phật tử, tại vì cái tâm của mình quá cố chấp, cái tâm của mình không thương Phật, cái tâm của mình không thương Tam Bảo, cho nên mình cứ mặc kệ cho Tam Bảo sao cũng được. Thì nói thật với quý Phật tử, cái nhân duyên, cái chùa mà nó sung là quý Phật tử đang sung. Cái chùa mà nó sập sệ là tinh thần của quý Phật tử sập sệ. Chùa mà nó tươi là quý Phật tử gặp nhau nở một nụ cười thân thiện. Còn chùa mà nó vắng tanh như chùa Bà Đanh là tại vì quý Phật tử mình cứ nặng nhẹ, chửi bới, chia rẽ, bèo phái với nhau. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình bây giờ tối hôm nay là cuối năm rồi nè, quý Phật tử nhiều như vậy. Thầy mong rằng tất cả những đầu năm mới, quý Phật tử ơi, mình phải làm sao cho nó nhiều hơn nữa. Không phải ngồi trong đây không, ngồi ngoài hàng ba, ngồi ngoài sân còn nhiều hơn như thế nữa quý Phật tử. Thì như vậy chùa Phước Thể của mình mới có thể vững vàng được, phải không? Phước Thể là gì? Là Thể. Cho nên Phước Thể ở đây thân và tâm đều có phước hết, phải không? Vô trong đây mà đi về mà không có hưởng được một chút Phước Thể nào hết thì làm sao đây? Có khi nào quý Phật tử đến đạo tràng mình tu xong rồi về nhà rồi mình chửi lộn với nhau không? Mô Phật dạ, khi có khi không. Có khi con vô đây con tu, con về con vui dữ lắm. Có khi con tu rồi con về con bực mình ở nhà con dữ lắm luôn. Quý Phật tử ơi, mới mốt đừng có bực mình nữa. ở đây Thầy chỉ cho quý Phật tử tất cả những cái cách để cho mình có thể trưởng dưỡng được cái tâm của mình, trưởng dưỡng được công đức lành của mình. Mình tu giống như bây giờ không nói nhiều đi, buổi hồi nãy giờ từ 7 giờ, phải không? Mình nghe Pháp tới bây giờ là mình đã trưởng dưỡng công đức lành của mình rồi. Cái công đức nghe Pháp đó quý Phật tử, mình đã trưởng dưỡng rồi. Khi mà mình đi về nhà, mà thí dụ như bây giờ bà vợ bà nói nặng nhẹ gì mình một câu đó, thì mình cứ hãy nói thôi mà Bồ Tát, bữa nay tôi đi chùa tôi nghe Pháp mà Bồ Tát cứ rầy tôi hoài. Dám nói vậy không mấy chú này nè? Thí dụ như vợ con về nó nhàn đi, mình phải nói một câu để cho tâm của mình nó được thanh thản, mà người kia cũng được thanh thản. Thôi mà Bồ Tát, tôi đi vô chùa Phước Thể tôi nghe Pháp mà Bồ Tát cứ rầy tôi hoài. Nói vậy đi quý Phật tử thì bà vợ làm sao chửi nữa, phải không? Còn mình ở đây mình cứ nói sẵn lẹ không thì chết rồi. Mình mặc áo tràng mà không có một chút lam hiền thì làm sao đây? Bà vợ mới nói ông đi đâu? Ông đi với con nào? Tao đi với con nào kệ tao. Ở kiểu mà mình nói sẵn lè như vậy thì cái gia đình của mình không phải là đạo tràng Phước Thể được thu nhỏ lại quý Phật tử, mà mình làm cho cái đạo tràng, cái gia đình của mình nó rối thêm lên. Cho nên từ đây về sau cũng là một cái miệng, nhưng mà miệng ta là cánh hoa sen, một cái hé nở một phen thơm lừng. Đừng có để cái miệng của mình nói một lời nói mà toàn là rắn rít, rồi ẩn ương, rồi kêu bằng là cóc nhái nó nhảy ra không. Hiểu không quý Phật tử? Cũng một lời nói mà xây dựng lâu đài công đức, cũng một lời nói mà mình làm cho tiêu tan cái lâu đài công đức của mình, cũng một lời nói mà mình tạo phúc, nhưng mà cũng một lời nói mà mình tạo ra cái quả cho mình đó quý Phật tử. Cho nên tu cố gắng đừng để cho cái quả đeo mang mình nữa quý Phật tử. Cái quả ở hiện tại có nghĩa là gì? Gặp trắc trở. Cái quả ở hiện tại là gì? Gặp nhiều nguy hiểm. Cái quả ở hiện tại là gì? Có nghĩa là bệnh tật đeo mang. Cái quả ở hiện tại là gì? Nghèo cùng khốn khổ. Cái quả hiện tại là gì? Là mình cứ mang nợ mang nợ. Đó là cái quả của hiện tại. Tại vì mình tu mà mình không có tích lũy cái phúc và công đức, mình tu mà mình cứ hủy hoại nó hoài. Có những cái quý Phật tử mình cố tình mình hủy hoại, nhưng mà có những cái mình vô tình mình hủy hoại. Hiểu không? Mình cố tình mình hủy hoại có nghĩa là mình biết rồi đó, mình vô chùa, thí dụ hòa thượng rầy mình đi, mình biết mình giận hòa thượng là mình tạo các cái quả rồi đó. Nhưng mà mình cưỡng lại không được, bản ngã nó thôi thúc mình, ma lực nó thôi thúc mình, nó kêu mình bỏ chùa đi, đi vô đây tu mà ổng cứ gầy hoài, tức là để cho ma lực nó xúi bảo mình, là mình cố tình đó quý Phật tử, cố tình để gây quả. Còn có những cái mình gây quả mà vô tình thôi, thấy không? Thí dụ như bây giờ đó, mình lên ăn cơm cái tự nhiên mà nó bữa nay ai nấu vậy, cái cô hai cô ba cô tư gì đó nấu cơm, cái bà đó là tôi đã nói rồi đừng có cho bà vô làm công quả, bà nấu không có được, bà nấu lần nào cũng khét hết. Mình vô tình nhưng mà chúng ta đã tạo ra cái quả chứ không phải là cái phúc, phải không quý Phật tử? Từ đây về sau đừng có tạo những cái như vậy nữa quý Phật tử ơi. Mình đến đây mình gặp nhau ở đây quý Phật tử ơi là thương nhau dữ lắm luôn. Nó giống như tất cả những người mà rớt ở dưới sông một lượt, mà người nào leo lên được cái phao mình mừng cho người đó quý Phật tử, hiểu không? Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây là đang ngồi trên cái chiếc thuyền mà Hòa Thượng là người đang chèo thuyền giữa biển khổ để vớt quý Phật tử lên đó. Tất cả chúng ta là người đã được vớt lên thuyền, phải không? Thì người nào vớt được lên, người nào lên trước đó thì mừng trước, người nào leo lên sau thì mừng sau quý Phật tử. Mà leo lên thuyền rồi mà gây lộn hoài là mơi mốt nó chìm thuyền luôn, phải không? Có không? Thầy hỏi thật quý Phật tử trả lời một câu thành thật. Từ hồi mà Hòa Thượng mở khóa tu tới giờ, quý Phật tử có giận nhau không? Có không? Thì như vậy là mình sám hối rồi đó. Sám hối cuối năm đi quý Phật tử. Mình có là mình nói có liền. Tâm của mình nó có bụi là mình đẩy bụi ra liền. Quý Phật tử có một cái tật rất là lớn, giống như trong nhà của mình có rác vậy đó, thì thôi quét ra ngoài để hốt rồi đem đi đổ đi. Không, nhét quét quét cái tấp vô kẹt tủ, tấp vô dưới đít giường không chết rồi. Thì cuối cùng rồi đó thì cái nhà của mình nó vẫn dơ, phải không? Cái tâm của mình cũng vậy, mình có một cái tội, một cái lỗi gì đó thì quét ra ngoài hết đi. Không, cứ giấu ở trong tâm của mình. Càng giấu nhiều chừng nào tâm mình càng tội lỗi nhiều chừng đó quý Phật tử. Cứ sám hối hết. Cái sám hối mà kêu bằng là nó có một thôi, là mình lên sám hối với Phật. Công đức có một thôi. Ví dụ như mình ăn chay, mình phát nguyện mình ăn chay, cái tự nhiên sáng cái mình quên mình ăn mặn, hiểu không quý Phật tử? Cái bắt đầu mình ăn mặn luôn nguyên ngày, sai vô cùng không? mình lỡ mình ăn mặn buổi sáng thì quý Phật tử ơi cứ ăn chay buổi trưa và buổi chiều luôn. Lỡ một lần thôi nhưng mà phải biết ăn chay. Ăn chay có nghĩa là làm cho cái bao tử của mình đó nó trở thành thiên đàng của chúng sinh. Còn ăn mặn nó trở thành cái nghĩa trang tập thể. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên lỡ buổi sáng mình ăn một miếng mặn nhưng mà hứa với Phật là trưa nay, chiều nay, tối nay con ăn chay lại. Để cho cái bao tử của con nó đừng có xương thịt của chúng sinh. Ví dụ vậy. Mà khi mình lỡ mình ăn mặn rồi đó, mình sám hối với Phật, cái phúc của mình có một. Sám hối với Hòa Thượng, phúc mình lên hai. Mà sám hối với bạn mình, cái phúc nó lên tới ba. Hiểu không quý Phật tử? Tại vì con người của mình nó có cái bản ngã. Mình sám hối với Phật, mình vào Phật, mình nói chuyện được. Mình sám hối với Hòa Thượng, mình sám hối được bởi vì Hòa Thượng lớn hơn mình. Nhưng mà mình sám hối với bạn đồng tu của mình, mình thường hay mắc cỡ và mình không dám sám hối. Cho nên mình dám sám hối với bạn mình đó thì cái công đức mình tới ba lần. Chàng ơi, huynh ơi, bữa nay tôi ăn chay mà tôi lỡ buổi sáng tôi ăn mặn rồi, xin sám hối với huynh nha. Tức là huynh đệ với nhau, sám hối với nhau, giống như rằng là huynh ơi, cái áo của tôi dính bụi rồi, huynh phủi giùm tôi đi. Đó, thì cái người mà được người ta sám hối thì cứ hãy bình thường thôi, không sao đâu. Buổi sáng mình lỡ mình ăn rồi thì trưa và chiều nên ăn chay trở lại là đang phủi bụi cho mình đó quý Phật tử. Hiểu không? Mình tu phải nương như vậy đó quý Phật tử à. Còn tu mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy làm. Thấy bả bị té rồi mừng dữ lắm. Hiểu không? Ở đây có nhiều khi quý Phật tử tu đó, mình thấy bạn đồng tu của mình mà lỡ mà cái bằng là bạn ngã mặn cái đó, bắt đầu rồi mình không có thương, không có xót gì cả. Đó, thấy bạn đồng tu của mình lỡ mà ngã mặn hoặc là xuống núi cái là bắt đầu mình cười ngạo nghễ, cười khi dễ đi. Con mẹ đó mà tu cái gì, ngay từ buổi đầu tiên mà vô trong đây là tu biết cái tướng này không phải là tướng tu. Thấy không? Là bắt đầu là mình công đức mình tiêu hết rồi quý Phật tử. Mình chờ cơ hội để mà mình đạp đổ người ta, chờ cơ hội để chà đạp người ta dưới chân mình. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, nếu chúng ta là những người bạn với nhau, là những người con của Phật đồng tu, là những tế bào của Như Lai rồi đó. Nếu một người bạn của mình lỡ té xuống rồi, quý Phật tử không dùng cái đôi tay này để kéo người ta lên, thì đừng bao giờ dùng cái chân của mình đạp người ta xuống nghe quý Phật tử. Hiểu không? Ở đây tất cả chúng ta sống mà chúng ta cứ bị cái đó hoài. Để thấy bạn đồng tu của mình mà dấp ngã một cái rồi là bắt đầu một mình đạp, chưa có thấm đâu, mình kêu hết bà con dòng họ đến đạp cho chết thì thôi mới chịu. Hiểu không? Cho nên đó, mới mốt thầy nhắc lại nè, mới mốt có một người bạn nào đồng tu với mình mà lỡ có giống như bị dấp ngã, bị xuống núi hay gì đó, ăn chay trường được mấy năm rồi cái tự nhiên rồi một ngày kia cái bắt đầu người ta ăn mặn trở lại, thì quý Phật tử ơi, hãy thương xót cho họ và hãy mừng cho họ. Trên đoạn đường đi về Phật họ đã đi được 3 năm trời rồi, nhưng mà bây giờ họ quay lại, mình tội nghiệp cho họ. Rồi mình làm sao mình sách tấn cho họ quay trở lại để họ được ăn chay, chứ đừng bao giờ phỉ báng vô mặt họ, đừng bao giờ chà đạp trên thân thể đau khổ của họ nữa. Thì như vậy mình mới là người con Phật. Hiểu không quý Phật tử? Đạo tràng của mình có nhiều cái lắm, không phải là chê bai bạn đồng tu đâu. Chê chùa, nói nặng nói nhẹ quý sư cô, quý thầy tăng ni nữa, phải không? Ta rủ đi lại chùa sư cô đó tu đi. Trời ơi, thôi bà ơi, tại bà chưa có biết chứ tôi sống ở đó biết lắm rồi, bà đó mà bà tu cái gì, phải không? Bà mặc đồ tu mà bà ác như thanh đề vậy đó, chết không? Như vậy là mình sai rồi đó quý Phật tử. Mỗi một người tu cũng giống như mình thôi, đều là con của Phật. Cho nên cái người nào mà đang đi dẫn đó mình mừng, còn những người tu mà đang bệnh hoạn thì mình phải lo lắng chứ, phải không? Một sư cô mà dữ quá là tại vì sao? Bệnh nghiệp của sư cô đó nó còn, cho nên sư cô mới hung dữ như vậy. Tại sao mình không thể nào mang thuốc đến cho sư cô mà mình còn kêu người ta đến để mà mình chửi bới mình này nọ nữa quý Phật tử? Cho nên mình chửi sư cô cũng đâu có hết bệnh đâu. Mình nặng nhẹ sư cô cũng đâu có hết bệnh đâu. Mà cái miệng của mình nó dơ, phải không quý Phật tử? Thầy nói ví dụ như bây giờ nè, sư cô đã dữ quá đi, mình đi về cái mình cầm nguyên một ca máu gì đó. Bây giờ bà đó bà dữ lắm, tôi với bà hớp một miếng máu này phun vô mình bà. Đó, rồi bắt đầu súng nhau, người hớp miếng máu vô, bắt đầu phun. Cái máu nó chưa văng tới nháo tràng của sư cô thì cái miệng của mình đầy máu hết rồi, quý Phật tử thấy không? Cho nên đừng có làm như vậy. Mình chửi sư cô cũng không có hết bệnh. Mà cái nghiệp của mình nó lại tạo ra. Cái quả của mình nó đi tới đó quý Phật tử. Bây giờ đó quý Phật tử, mình đến mình khuyên sư cô, sư cô ơi, sư cô đừng có dùng cái lời nói ác như vậy nữa sư cô à, mình khuyên đi. Thì sư cô cũng vậy thôi, sư cô nói một lời đó, mình chửi sư cô thì sư cô tội cũng 10, mà mình năn nỉ mình khuyên sư cô cũng vẫn bị tội 10 thôi. Phải không? Người nào làm người đó tội thưa quý Phật tử, mình có chửi bới nhiều đi nữa thì người ta cũng có tội bao nhiêu thôi, mà mình lại gánh vác thêm một cái tội. Uổng không quý Phật tử? Từ đây về sau thì mong rằng nó bước qua sang năm mới rồi, quý Phật tử phải cố gắng gìn giữ cái khẩu của mình cho nó tuyệt vời một chút. Phải không? Đức Thế Tôn thành Phật cũng từ cái miệng, nói pháp cũng từ cái miệng, hóa độ chúng sinh cũng từ cái miệng đó quý Phật tử, mang lại hạnh phúc cho con người cũng từ cái miệng. Thì mình là con của Phật thì mong rằng cái miệng của quý Phật tử chùa Phước Thể phải làm sao mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Dạ mưa không? Sau buổi nói chuyện này rồi đó, tất cả đạo tràng của chúng ta cứ đi từ từ lên chánh điện hoặc vô trong đạo tràng nhìn Phật và nói với Phật bạch Đức Thế Tôn. Từ ngày tu tới giờ con quên, cái miệng của con là bông sen, mà con quên nó biến thành cái bông súng hồi nào con không hay. Bây giờ con bạch Đức Thế Tôn là sang năm mới rồi, con sẽ để cho cái miệng của con thành bông sen. Phải không quý Phật tử? Cho nó trở thành hoa sen đi quý Phật tử. Cái miệng của mình là những cái cơn gió mùa xuân. Hiểu không? Miệng ta là cánh hoa sen, một cái hé nở, một phen thơm lừng. Miệng ta là gió mùa xuân, một cái hé nở, muôn dân mát lòng. Mình làm sao mình mở miệng ra người ta mát, mở miệng ra người ta mát, chứ mình mở miệng ra cái ta bị phỏng da, cháy thịt hết. Mình mở miệng ra cái người ta bầm tím mặt mày ta hết, đâu có được đâu quý Phật tử. Phải không? Từ đây về sau phải cố gắng dùng cái ngôn ngữ của Phật để đối đãi với nhau. Dùng tất cả những hơi thở của Phật để mà giao tế với nhau. Dùng cái nhìn của Phật để mà chúng ta sách tấn với nhau mới được. Đó, cái quan trọng ở đây thầy muốn nói là quý Phật tử đó, nguyên một đạo tràng mà cười với nhau là đã cúng dường nụ cười cho hòa thượng rồi đó. Hiểu không? Còn mình mà chửi lộn với nhau thì thất bại rồi. Đừng giận hờn nhau nữa quý Phật tử. Cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Rồi cơn lốc vô thường nó chợt đến chợt đi. Rồi nó sẽ cướp đi cái sự sống của mình bất cứ lúc nào. Đầu tiên hết đi là nó cướp đi cái tuổi thanh xuân của mình. Rồi nó cướp đi sự sống của mình, sức khỏe của mình. Rồi cuối cùng rồi nó cướp đi cả thể xác của mình nữa quý Phật tử à. Phải không? Nó cướp đi tất cả tuổi thanh xuân của mình đó. Bây giờ tóc bạc hết rồi. Rồi giờ mặt mày nhăn hết trơn luôn quý Phật tử. Thấy không? Rồi bắt đầu nó làm cho con người của mình già nua, cằn cỗi lên. Vầng trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, rồi má hốp, rồi chân trùng, mắt lờ, tay lãng. Cuối cùng rồi nó cướp đi thể xác của mình. Đó, thành ra rồi đó, cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu. Hãy vui với nhau đi, hãy đến với nhau bằng một dấu cộng đi quý Phật tử. Đừng đến với nhau bằng dấu trừ, dấu nhân và dấu chia nữa. Hiểu không? Trong cái phép tính cộng, bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Thì trừ là gì? Là si đó quý Phật tử. Nhân là gì? Dấu nhân là tham đó quý Phật tử. Dấu chia là gì? Là sân đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử chỉ có dấu cộng mới là của Phật thôi. Còn ba cái kia là của tham sân si hết đó. Phải không? Trừ là sân, nhân là tham, còn chia là si. Trong đạo tràng chùa Phước Thể có trừ, có nhân, có chia không? Có không? Ô Phật có. Hòa thượng là một cái người lái đò mà, cho nên hòa thượng thấy hết luôn. Hòa thượng thấy con của mình đó, hòa thượng vớt lên từ trong biển khổ. Hòa thượng thấy tụi nó sống mà không đứa nào đến với nhau bằng dấu cộng hết. Nó đến bằng dấu trừ, dấu nhân và dấu chia thôi. Dấu trừ là gì? Dấu trừ có nghĩa là vô bạch với hòa thượng, mô Phật bạch hòa thượng, con không tu nữa đâu. Hòa thượng hỏi sao vậy? Chỗ nào có con mẹ đó là không có con. Là dấu trừ đó quý Phật tử. Phải không? Trừ. Chừng nào có con là không có con mẹ, mà con mẹ là không có con, là đến với nhau bằng dấu trừ rồi. Phải không? Là lòng sân của mình đó. Còn dấu nhân là gì? Là lòng tham của mình. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở đây chúng ta dễ bị lắm đó. Mình kể với mọi người, công nhận đi vô trong cái vùng đó, đi bố thí, đi từ thiện, công nhận cực khổ hết. Tu gán, tu đi, tu leo qua, tu leo lại, đi vô trong vùng xa, vùng sâu, đi vô chỗ mà cái người thượng, người dân tộc ở. Tu đi, tu cực khổ, tu giác nặng dữ lắm. Thấy không? Đó là chữ nhân, dấu nhân đó quý Phật tử. Có nghĩa là mình làm thiện ít mà mình kể lên cho nhiều, kể gấp đôi không? Mình tu ít mà mình để cho nó gấp đôi. Ví dụ như hỏi Ngài, Hòa Thượng hỏi Ngài con tu được có mấy sâu chuỗi trường? Thường thường có 10 sâu thôi. Nghe Hòa Thượng hỏi vậy cái bắt đầu nói dạ Ngài con niệm 20 sâu. Thấy không? Thấy 10 nhân 2 không? Nhân đó. Mình làm công đức ít mà mình kể cho người ta, mình khoe khoang với người ta nhiều. Đó là dấu nhân. Còn dấu chia là gì? Chia nhóm này, chia nhóm kia. Phải không? Thôi nhóm của mình ngồi riêng, nhóm của mấy bản ngồi riêng là chia với nhau đó quý Phật tử. Chia là si mê, nhân là tham, còn trừ là sân. Cho nên ba cái dấu đó chính là tham sân si. Chỉ có dấu cộng mới là từ bi hỷ xả thôi nghe quý Phật tử. Thầy nói biết bao nhiêu lần rồi, cái dấu cộng có nghĩa là cái chữ vạn thiêng liêng trên ngực của Phật. Chữ vạn là cây thánh giá ở trong nhà thờ. Chữ vạn rất là tốt, chữ vạn là lòng yêu thương đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Thể hãy đến với nhau bằng dấu cộng đi. Phải không? Thầy thấy quý Phật tử đuối rồi đó. Ngồi nghe Pháp mà đuối nhiều quá. Không có tập trung được miếng nào hết. Ngồi nghe Pháp mà cứ nhìn qua chỗ này, nhìn qua chỗ kia, nghe chỗ nào động tĩnh cái là bắt đầu mình nhìn liền rồi đó. Cái đó là cái cố tật muôn đời đó quý Phật tử. Động dao động thớt là có mặt mình đó. Hiểu không? Khoái lắm. Hai nhà ta gây lộn có bắt đầu có mặt liền. Đặng chi vậy? Về báo cáo tình hình thôi. Cái tiếng nôm na dân giả người ta nói là bà Tám đó. Còn cái tiếng mà nghe nó hơi quý tộc, quý phái chút xíu đó là đi thu thập kiến thức rồi về nhà phát thanh kiến thức lại. Đúng không? Đạo tràng của mình ai thu thập kiến thức nhiều đâu. Tức là bà Tám nhiều đó. Biết tại sao người ta kêu bằng bà Tám không quý Phật tử? Đáng lẽ ra cái chuyện đó là con số không. Hiểu không? Con số không thôi. Rồi về nhà bẻ cho nó công công thành số 8. Kể tầm bậy tầm bạ, thêm mắm dẫm muối vô cho nó bự thêm ra. Thì thay vì đó mình con số 8 mình bẻ ngược để cho thành con số không đi. Không chịu. Lấy con số không bẻ công thành con số 8. Cho nên người ta nói cái miệng mình đó là cái miệng bà Tám đó. Trong đạo tràng Phước Thể ai là bà Tám đâu. Dạ mô Phật, nguyên đạo tràng của chúng con đều là bà Tám hết, mà còn có ông Tám nữa. Và thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái miệng mình là số 0 là tạo phúc, là tạo công đức. Còn cái miệng mình là số 8 là gây họa đó quý Phật tử à. Cho nên từ đây trở về sau hứa đi, hứa với Phật, hứa với bản thân mình. Từ đây trở về sau cái miệng của con sẽ là con số 0. Con số 0 thiêng liêng, con số 0 là một vòng tròn khép kín, con số 0 là viên mãn, là tròn đầy đó quý Phật tử. Đừng có bẻ cong nó nữa. Mình bẻ cong nó mình sẽ trở thành con số 8, tội lỗi vô cùng luôn đó. Cho nên thôi đi, Hòa Thượng đã nói 2 giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Tức là Hòa Thượng biết con của Hòa Thượng ai cũng yếu hết, phải không? Cho nên tối hôm nay dành cái chút thời gian đến đây, ngồi nghe tới 2 tiếng như vậy là quá sức tưởng tượng rồi. Chứ thường thường mấy đứa nó ngồi có 1 tiếng là nó ngủ hết rồi. Mà bữa nay vui dữ lắm cho nên nó ngồi 2 tiếng mà nó mới có buồn thôi chứ nó chưa có ngủ. Thì thôi thì bây giờ nay là lần tâm sự cuối năm. Thì cũng có thể nói là lần gặp gỡ cuối cùng. Không biết là đầu năm mà thầy có ra đây được hay không. Thì thôi đi, vì mùa đông nó tạm đi qua rồi. Thì tất cả chúng ta hãy nở một nụ cười để đón mùa xuân quay trở lại. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả những cái gì hờn giận lẫn nhau, vui buồn lẫn nhau, quý Phật tử hãy gửi hết về cho con thuyền của dĩ giảng đi. Tất cả chúng ta hãy gửi về cho quá khứ hết đi. Và tất cả mọi người bắt gặp nhau trong cùng một dấu cộng thiêng liêng, đến với nhau bằng những nụ cười tươi trên môi như thế. Và trước khi dứt lời, con xin cầu chúc cho Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phước Thể mãi mãi sức khỏe được an khang, nụ cười luôn tươi nở trên môi, luôn luôn lúc nào cũng sách tấn nhắc nhở hàng hậu học để đưa đón tất cả chúng sinh về bến bờ của Phật. Và cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Phước Thể luôn vui, luôn trẻ, luôn khỏe, luôn đẹp, và nhất là luôn được sống trong ánh hào quang từ bi của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau 2 tiếng đồng hồ pháp thoại, tôi xin đại diện cho tất cả Phật tử của đạo tràng niệm Phật chùa Phước Thể thành kính tri ân thượng tọa đã không nại đường xá xa xôi từ Cần Thơ ra đến Bình Thuận để ban bố cho Phật tử một lời, một thời pháp thoại rất là quý báu để làm hành trang trên con đường tu tập của Phật tử. Thay mặt cho toàn thể Phật tử kính chúc thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ là con thuyền thanh lương đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ. Một lần nữa thay mặt Phật tử cầu chúc cho thượng tọa an khang, nhất là mùa xuân sắp tới vui trẻ khỏe và sức khỏe dồi dào để đem đạo vào đời, phụng sự chúng sanh để cúng dường chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và không gì trở ngại, kính mời thượng tọa là 30 tháng 2 ra thăm đạo tràng Phật tử chùa Phước Thể đăng ký trước, và xin thượng tọa để cho tất cả Phật tử chụp chung một mô hình kỷ niệm của mấy năm nay thì chưa có chụp hình, thì hôm nay thì qua năm 2015 là tất cả mọi sự đổi mới, cả thầy trò chúng tôi rất là nhăn như khỉ ân ớt vậy mà bây giờ đều được vui tươi nở trên môi, thì chính là Phật tử mình làm hư Phật tử chứ không phải là Phật tử làm hư mình đó. Do nơi đó mình cũng hay cao có, cho nên quyết tâm là sửa đổi lại để thầy trò đề tung trên con thuyền thanh lương để vượt qua bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
No.